Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay lại hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép thầy trụ trì ở đây cho chúng tôi một buổi chiều để chia sẻ chút ít giáo lý về cuộc đời của Đức Phật đã 49 năm giảng dạy chúng ta như thế nào. Rồi bữa giờ chúng tôi đã dạy ở đây hết 2 tuần rồi, thì có một số Phật tử đã từng nghe chúng tôi giảng dạy và có một số Phật tử thì chưa biết. Nhưng mà trước khi đi vào đề tài chính ngày hôm nay, thì hồi sáng có một Phật tử họ điện đến, họ nhờ chúng tôi giải thích. Nhưng mà tôi nói thì nếu mà giải thích rất là dài, thành ra thôi bây giờ tôi sẵn dịp tôi giảng cái đề tài này tôi thu lại, rồi tôi đưa cho Phật tử nghe để từ đó quý Phật tử hiểu thêm. Thì cái người này nói như thế này: thưa thầy, theo con nhận định cũng thấy á, cái người làm ác, phải không? Cái người làm ác á, thì cũng già rồi chết, đúng vậy không? Chứ ai làm ác mà không chết? Nhưng mà ngược lại á, cái người làm thiện á, thì già cũng chết, đúng vậy không? Chứ ai làm thiện không chết vậy nên không? Thì ác cũng chết mà thiện cũng chết. Và cái người hàng tháng giống như quý Phật tử đi đến chùa học hỏi Phật pháp rồi cuối cùng cũng phải bị chết, và cái người không đến chùa thì họ cũng bị chết. Rồi một người họ biết quy y Tam Bảo thì cuối cùng họ cũng sao? Cũng chết. Và một người không biết quy y Tam Bảo thì họ cũng chết. Thì như vậy giữa hai người này á, thì có lợi ích như thế nào? Xin thầy giải nghi được. Thì tôi nói thì cái đề tài này rất là dài. Thì sẵn dịp ngày hôm nay để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng mình quy y Tam Bảo, mình đến với đạo Phật, và một người không biết quy y Tam Bảo, không biết con đường chỉ quán nội tâm khác nhau như thế nào. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài phúc lâm chung mà người Phật tử cần phải biết. Phúc lâm chung là gì? Tức là cái giờ chúng ta chết, chúng ta ra đi, thì chúng ta phải cần phải biết để sau này quý Phật tử đã nuôi Tam Bảo, đã tu tập rồi, cái mình nói thì cuối cùng cũng chết như người không biết tu. Thì thôi ở nhà một tháng, quý Phật tử ở nhà đến đây làm gì? Cho uổng công, có tốn tiền xe không? Tốn. Nhiều khi đến đây tốn gì nữa? Tiền cũng vừa, phải không? Tốn rất nhiều, nhưng mà chúng ta không gạt hết được cái gì thì uổng. Cho nên ở đây tôi nêu ra cho quý Phật tử thấy được rằng tại sao chúng ta quy Tam Bảo, tại sao chúng ta làm các việc thiện pháp, tại sao chúng ta hàng tháng chúng ta đến thiền viện Sùng Phúc để chúng ta nghe pháp, học hỏi Phật pháp. Thì ở đây tôi nêu ra một vị, tức là ngài Lạt Ma thứ 14, ngài nêu ra một người mà sắp chết, có nghĩa là sắp từ giả cõi đời này rồi, ở trong ba trạng thái: một là thiện, hai là bất thiện, ba là vô ký. Thiện là gì? Thiện có nghĩa là cái điều kiện tiên quyết thứ nhất là trong cuộc sống giữa đời thường này, người đó chuẩn bị từ giả cõi đời này rồi đó. Sau khi cái thần thức nó thoát ra cái ngũ uẩn của mình, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, có nghĩa là quý Phật tử mang cái thân này nè, gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà sau khi quý Phật tử chết đó, thì có một cái gọi là tâm nhập Phật, và cái thần thức nó bỏ cái thân xác mình, nó đi ra. Thì trong lúc nó đi ra thì cái điều kiện hay nhất là nó phát khởi lên một cái thiện tâm. Mà cái thiện tâm đó là gì? Thì tự nhiên cái người đó liên tưởng lại ba ngôi Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mà nếu trong giờ phút thực tại đó người đó chưa từng quy y, chưa từng đến các thiền nguyện, chưa từng tu tập đó, thì ba ngôi Bảo đó nó không hiển hiện ra trong tâm thức. Mà trong lúc quý Phật tử nhớ được Phật Bảo á, thì ngay tức khắc mình có tu tập á, thì tánh giác mình phát sinh, mà tánh giác mình phát sinh á thì tức khắc ngay đó được được giải thoát. Cho nên chúng ta, tại sao mà chư Phật khẳng định như thế này, dầu cho người đó cúng dường cho cha cho mẹ nuôi suốt cả cuộc đời luôn, không bằng một người khuyến khích cho người cha hoặc người mẹ mình biết quy tâm bả có lý do. Tự nhiên trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử nhớ đến con đường mà ngày xưa chúng ta đi, chúng ta nương tựa, đó là con đường Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thì sau khi mà tâm tâm thức của quý Phật tử đã đi qua rồi đó, mà quý Phật tử ngay trong giờ phút thực tại đó quý Phật tử không nắm bắt á, thì tiếp theo một cái quá trình nữa là quý Phật tử tưởng nhớ đến một người. Đối Phật tử biết nhớ ai không? Nhớ ai? Biết không? Không phải mình nhớ cha mình, nhớ mẹ mình, nhớ dòng họ huyết thuộc của mình, mà chúng ta nhờ cái năng lực chúng ta tu tập thì tự nhiên quý Phật tử tưởng nhớ đến một vị thầy bổn sư của mình, một vị thầy bổn sư của mình, mà mình nhớ lại người này giới hạnh tinh nghiêm, có năng lực tu tập, thì tức khắc cái tâm thức quý Phật tử rung động khinh an, thì mình cũng được giải thoát. Cho nên trong cái bài sám á, có một câu như thế này: sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, có nghĩa là mình phải phát một cái nguyện lớn, mai này mình sanh ra đời không phải ở Trung Quốc mà ở nước nào. Trung là giữa, quốc là nước. Chẳng hạn như mình sanh ở tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, những cái nơi nào mà có văn hóa lớn, có cái học thức để chúng ta dễ đời, chúng ta tiếp thu được, và có những cái thiền viện lớn, có những cái ngôi tam bảo để chúng ta nương tựa, chúng ta tu tập giải thoát. Đó gọi là sanh phùng Trung Quốc. Mà lớn lên chúng ta phải phát một cái nguyện lực, gặp ai minh là gì? Minh là sáng, sư là thầy, gặp ông thầy sáng. Còn nếu mà trong lúc mà quý Phật tử vừa từ giã cõi đời thì mình nhớ lại ông thầy của mình, mà thầy của mình á, ông có tu tập mà ông cũng không có năng lực chuyển hóa, giới hạnh không có được trang nghiêm thanh tịnh, thì tức khắc ngay trong giờ phút thực tại đó quý Phật tử phiền não, quý Phật tử khổ đau, thì tức khắc quý Phật tử bị sa độ. Cho nên tại sao mà Đức Phật khẳng định luôn, ví như có hai cái thửa ruộng, một thửa ruộng là vừa có nước vừa có phân, thì quý Phật tử chỉ cần gieo một hạt lúa xuống thì lúa nó nảy mầm, nó lớn lên. Thì cũng vậy, quý Phật tử có cái chánh nhân mặt Phật rồi, nhưng mà quý Phật tử nhờ cái gì? Nhờ trợ duyên. Nếu mà hạt lúa mà nó gieo xuống mảnh ruộng phân, nhưng mà không có nước, không có phân, thì nó chết là nó sống? Chết. Cũng vậy thôi, mình được cái phúc duyên, được cái may mắn, chúng ta đến các chùa, các thiền viện, những nơi mà có những quý thầy tu tập có sức chuyển hóa lớn, chúng ta nương tựa, chúng ta quy đi, thì cũng giống như chúng ta gieo một hạt lúa xuống, tức là nhân duyên, rồi gì nữa, tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên, rồi sở vô gián duyên. Tăng thượng duyên là nhờ cái duyên hỗ trợ. Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây mà quý Phật tử không nghe pháp, không tu tập, không biết cách chuyển hóa, thì con đường quý Phật tử đi đến đâu? Đi đến đâu? Tôi hồi bữa tôi lên Thái Nguyên, tình cờ có một cái vị này, sau khi tôi giảng xong rồi, cổ đớn, cổ khóc, cổ nói là, nói thật với quý thầy là con, cuộc đời của con á, là con đối với Hòa Thượng Trúc Lâm á, dầu cho cái thân xác của con xẻ ra rồi tán nhuyễn thành những cái hạt cát rải khắp hết tất cả quốc độ, thì cái ơn đó trả cũng không được. Tôi hỏi tại sao, thì cô nói là ngày xưa người ta nói là làm đồng bóng đó. Ở đây tôi thường biết đồng bóng, tôi cái lời của cổ nói như thế nào cũng thật lại, là cổ dạng như là vua đồng bóng. Vua đồng bóng nghĩa là cổ đi trị bệnh, rồi đến cái ngày giờ đó trình cái khăn đỏ lên rồi cô nhảy nhót, thì tôi không hiểu. Nhưng mà sau khi nhảy nhót rồi rồi á, thì cái tâm cô bất an, không có được ổn định, và cuộc sống cô luôn luôn sợ sệt, luôn luôn lo âu. Mà từ ngày biết được cái pháp thiền rồi đó thì tâm thức cô rất là ổn định,
Và có tu tập á, chẳng hạn như buổi sáng hôm đó là tôi dậy 3:15 tôi ngồi thiền á, là tôi cũng thấy khổ lụng đục, dậy rửa mặt rồi ngồi thiền đúng 5:30, rồi sau khi mà xả ra cô thỉnh chuông và cô nói cuộc đời của cô rất là an ổn, thì cô mong muốn là sau này cái chùa của cô và miếng đất của cô hiến đến cho vị thầy nào có cái sức chỉ quá lớn để mà cho những người mà giác ngộ giải thoát như cô. Bởi vì cô thấy cô đã đi qua con đường này rất là đau khổ, mà từ ngày biết con đường này rồi thì tự nhiên cô được thảnh thơi, được tự tại. Thì nhớ chi? Nhờ gặp ông thầy sáng. Và như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta nương tựa vào một bậc minh sư, một bậc thầy sáng rồi đó, thì cái ngày cuối cùng chúng ta đi thì được một cái thiện tâm, gọi là cái phút giây đó khinh an. Nó hay cái một điểm là chỉ nhớ Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và cuối cùng là nhớ cái ông thầy bổn sư của mình, tức là vị minh sư. Quý Phật tử thấy điểm đó, thì tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện tôi đã từng gửi, nhưng mà để cho quý Phật tử có một cái niềm tin. Nhưng mà tùy theo cách độ quý Phật tử, tin hay không là quyền của quý Phật tử, đúng không? Tôi gửi ra những mẫu chuyện mà tin hay không là quyền của quý Phật tử. Nhưng mà ở đây tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử, giữa cuộc đời này có những cái thật, và giữa cuộc đời này nó có những cái mộng. Mà sau khi mà tôi nghiên cứu kỹ đó, giữa mộng và thật cái hình như nó có một mà nó cũng không phải là một, là do gì? Do chúng ta có cái nhân duyên gì đó. Một là trong kinh A Hàm Đức Phật nói, nếu mà chúng ta ngủ mộng đó, một là thiện, hai là ác, ba là tâm lý, bốn là sinh lý, thứ năm là được Bồ Tát hộ pháp báo mộng cho mình. Thì tôi xin kể câu chuyện như thế này. Cuộc đời của tôi đi tu á, nó không phải là suôn sẻ như những người khác. Bởi vì trước khi mà tôi đi xuất gia đó, thì gia đình tôi cản không cho tôi đi. Thì một hôm tôi mới trốn vào thiền viện Thường Chiếu á, mà trong thiền viện Thường Chiếu mà trước khi xuất gia đó thì phải làm công quả từ 1 năm hoặc là 8 tháng hoặc là 9 tháng, thầy của chúng tôi mới cho xuất gia. Thì sau khi mà vào Thường Chiếu á, tôi đến cái tháp phương trưởng của hòa thượng Túc Lâm đó, tôi đảnh lễ, thì hòa thượng nói là xuống gặp thầy trụ trì, tức là thầy của tôi bây giờ đó. Đó. Thì sau khi mà xuống gặp xong rồi đó, thầy cũng hứa nhận cho chúng tôi làm đời sống cư sĩ để tu tập. Thì trong quá trình từ 1 tháng cho đến 8 tháng đó, thì chúng tôi sáng là phải ngồi thiền 1 tiếng, rồi một ngày ngồi 2 thời. Tuy là cư sĩ mà cuộc sống thì cũng phải giống như những người xuất gia, vừa công quả, vừa ngồi thiền, vừa tụng kinh, vừa sám hối. Thì trong suốt quá trình mà làm công quả 8 tháng tu tập á, thì tôi thấy cuộc đời của tôi là có một cái điểm tựa, có một cái nơi nương tựa vững chắc sau này. Nhưng mà đúng 8 tháng á, thì gia đình chúng tôi gọi tôi về, tức là không cho tiếp tục đi trên con đường này nữa. Thì sau khi mà tôi nghĩ, nếu mà gia đình mà cản quá, thôi bây giờ mình về để một thời gian, 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, mình tiếp tục mình đi nữa. Thành ra tôi mới về. Thì sau khi mà tôi về được khoảng 1 tháng, tôi còn nhớ lại trong khoảng 1 tháng thì một hôm thì tôi nằm mộng, đây cởi mộng nha, thì tôi nằm mộng thì tôi thấy tự nhiên tôi chết giấc. Thì sau khi mà tôi chết giấc rồi đó, thì tôi thấy tôi đi đến một cái con đường nó mờ mịt. Mà sau này có cái nhân duyên tu học rồi, tôi mới nhớ Tổ Quy Sơn nói như thế này: tiền lộ mang mang, vị chi hà quảng. Có nghĩa là đường trước mờ mờ mịt mịt, không biết đi về đâu. Có nghĩa sau khi mà cái thần thức mình ra khỏi cái thân ngũ uẩn này rồi đó, thì trước mặt mình nó tối đen, nó mờ mịt. Thì tôi còn nhớ rõ là trên cái con đường mờ mịt đó, thì bỗng nhiên thấy một cái vòng ánh sáng lớn nó sáng ra. Thì tôi nhìn lên á, thì tôi thấy ở trên cái đầu tôi rất là cao, có một cây cầu lớn nó bắt ngang qua. Mà cái trên cái cây cầu lớn đó thì có những cái mây lành nó sáng sủa lắm, và nó rất là tươi tốt. Mà cảm thấy ai mà đi trên cái cầu đó thì được hạnh phúc an ổn lắm. Mà tôi nhìn xuống dưới chân tôi thì tôi thấy rất là nhiều người họ bị xô đẩy chen lắm đi qua cái cây cầu ở dưới. Mà cây cầu ở dưới là trong cái tiềm thức của tôi cảm được là nó rất là đau khổ. Nếu ai đi cái cây cầu dưới á, là bị những cái tội lỗi gì hay là những cái việc cực ác gì nó đi qua cái cầu nhỏ này, tức là cây cầu dưới chân tôi, thì sau khi một đoàn người đi qua rồi đó, tôi chuẩn bị đi lên cái cầu nhỏ đó, thì tôi còn nhớ là có hai người lính họ nói như thế này: đúng ra cái chú này á là đi dưới cây cầu nhỏ, nhưng mà nhờ tu tập tán thế ở trong thiền viện thường chiếu, nhờ tu tập, nhờ công quả, thôi đưa chú này đi trên cây cầu lớn. Tôi còn nhớ vậy. Sau khi mà đi qua cái cầu lớn, tôi dừng mình dậy xong, tôi ngồi chiêm nghiệm mới có 8 tháng à. Đây là theo cái tâm thức của tôi, tôi dừng mình dậy xong, tôi phân tích như thế này: mình mới công quả 8 tháng, mới tu tập 8 tháng, chưa được cái gì, mà trong giấc mộng này ám chỉ có nghĩa là nếu mà xuất gia nữa thì công đức như thế nào. Cuối cùng tôi quyết định, tôi ghi một cái lá thơ rồi tôi bỏ trong cái học bàn và tôi lên đường. Và từ đó cho đến nay, theo bản thân của tôi kinh nghiệm là nếu chúng ta biết tu tập, nếu chúng ta biết chuyển hóa, nếu chúng ta có một cái duyên may gặp được thầy sáng á, thì chỉ cần 1 năm cho đến 2 năm tâm thức của chúng ta cũng được chuyển hóa, đúng không? Còn nếu chúng ta mà cái duyên mà nó không xấu á, chúng ta không được gặp thầy sáng chỉ dạy cho mình con đường nào là con đường chuyển hóa, con đường nào là con đường ghét mọi giải thoát tự thân của mình á, thì giàu cho quý Phật tử đi 20 năm, 30 năm, cả cuộc đời của quý Phật tử luôn cũng ăn thua gì hết. Cho nên mới khẳng định rằng lớn lên chúng ta gặp được cái ông thầy sáng suốt để hướng dẫn cho mình, chỉ dạy cho mình trên con đường giác ngộ giải thoát. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi cái phần thứ hai, trường hợp thứ hai: người hấp hối nuôi dưỡng niềm hỷ lạc vô biên để thoát khỏi sự ràng buộc của những phiền não tham dục liên án, thay vào đó bằng cách quán niệm tánh không và khởi lên cái tâm từ bi. Quán niệm tánh không là như thế nào? Chẳng hạn như hòa thượng dạy á, một người tu thiền mà sắp chuẩn bị từ giả khỏi đời này rồi, thì quý Phật tử phải đến tụng cái kinh gì? Tụng cái kinh gì mà hàng ngày mà quý Phật tử tụng? Tâm kinh Bát Nhã, tụng xuống cái chỗ là quán chiếu về ngũ uẩn giai không, quán chiếu cuộc đời này là nó vô thường, nó tạm bợ, nó khổ, nó vô ngã, nó không có tự tánh. Sau khi mà quán chiếu như thế rồi thì quý Phật tử không tham chấp cuộc đời này nữa, không có bám víu vào nhà cửa xe cộ con cháu, thì tức khắc quý Phật tử xa liền cái ái kiến thì được giải thoát. Và cái điều kiện thứ hai nữa là quý Phật tử phát khởi lên một cái niệm từ bi, thương xót chúng sanh có cái nỗi khổ như mình, mà phải phát một cái nguyện lực lớn đi vào cuộc đời này hành theo con đường Bồ Tát đạo, thì tức khắc quý Phật tử cũng được giải thoát. Đây là quý Phật tử phải tin điều đó. Đây tôi xin kể một câu chuyện trong kinh Bát Di, nó kể một câu chuyện như thế này: sáng hôm nay Đức Phật và tôn giả A Nan trên đường đi khất thực, thì sau khi mà đi ngang qua cái con sông Hằng đó, ai mà đi Ấn Độ sẽ thấy cái con sông Hằng đó. Thì sau khi mà đi ngang qua con sông Hằng á, thì có một người mẹ và một đứa con. Thì trong lúc mà đi trên một chiếc thuyền á, thì đứa con nó sơ ý như thế nào đó, nó bị rớt xuống con sông Hằng và bị nước cuốn trôi đi. Thì trong giờ phút đó thì người mẹ bà lao theo để bà vớt con lên. Thì trong lúc bà lao theo bà cứu đứa con á, thì không ngờ nước nó lớn quá, nó ngậm chìm chết hai mẹ con luôn. Và tối đêm nay đúng canh ba, thì tôn giả A Nan thấy từ trên hư không hiện thân xuống một vị tiên, tức là một vị thiên tử đó, thân sắc vàng chói, xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và tán thán về công hạnh của Đức Thế Tôn. Thì trong lúc mà tán thán như thế rồi đó, thì Đức Thế Tôn nói như thế này: này A Nan, ông có biết vị thiên tử này là ai không, từ đâu đến không, nơi nào tái sanh không? Thì tôn giả A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, con không có thể nào biết được. Thì Phật nói cái vị thiên tử này chính là người mẹ hồi sáng nhảy xuống cứu đứa con. Thì tôn giả A Nan rất ngạc nhiên, nói cái người mẹ này là người nghèo khổ, cái người này thuộc dạng Kim Đà La, mà do nhân gì, do duyên gì mà tại sao cứu đứa con mà được tái sanh về cung trời đông lợi? Thì Phật nói là trong lúc cái người mẹ này thấy đứa con mình rớt xuống á, thì bà phát khởi lên một cái lòng từ bi vô hạn, chỉ có một điều duy nhất là cứu cái người con của mình. Thì trong giờ phút thực tại đó thì tức khắc, do gì, do cộng tử nghiệp thù thắng vi diệu đó, cho nên bà tái sanh lên cung trời Đao Lợi là một vị thiên tử. Thì quý Phật tử thấy không, tức có nghĩa là phát khởi cái tâm từ bi. Trên hồi bữa tôi đi cứu trợ ở Hà Tĩnh đó, có một người này đó nói tôi như thế này: có một người vì cứu cái trận lũ lụt này, cho nên sau khi mà cứu một số người, cái anh này anh lạnh quá và anh vào và anh từ giã với đời này luôn. Thì tôi nói gia đình yên chí, nếu mà biết Phật pháp, hiểu Phật pháp rồi đó, thì cái anh này mà sau khi mà với cái lòng từ thương xót để mà sẵn sàng xả cái thân để mà cứu người ấy, thì anh này chết. Mình thấy là chết, mình chết đuối cái này cái kia, nhưng mà thật ra trong giờ phút thực tại này, theo tinh thần nhà Phật á, ảnh đã tái sanh lên những cái cảnh giới thù thắng huy diệu, an ổn hạnh phúc, chứ đừng có sợ gì hết. Thì gia đình tôi thấy rất là vui. Đó là bữa tôi đi hành tinh được cứu trợ, được chứng kiến cái người này cởi cho tôi nghe. Thì qua những cái điều này để cho quý Phật tử thấy được, muốn mà trong lúc quý Phật tử được hấp hối, mà quý Phật tử nuôi dưỡng cái niềm hỷ lạc vô biên này đó, thì hàng ngày quý Phật tử phải làm gì? Đó, cho nên đạo Phật rất là thiết thực. Hàng ngày mình làm gì? Nếu hàng ngày mà quý Phật tử thấy cái người hàng xóm của mình được an ổn, được hạnh phúc á, mà quý Phật tử cứ làm gì? Mình tập đố, mình ích kỷ, mình sang tham. Thì trong lúc ngày cuối cùng quý Phật tử ra đi, mình có nuôi dưỡng cái niềm hỷ lạc hay không? Có. Không. Cho nên đạo Phật là đạo thiết thực nhất trong cuộc đời này, là hàng ngày quý Phật tử phải tu tập, quý Phật tử phải chuyển hóa. Trên hồi sáng tôi cho quý Phật tử một cái tờ, tờ rơi của tôi là bước chân nguyện lực đó. Tôi hay nói trong câu đó là gì? Hả? Nguyện đời con mãi mãi thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được, đúng không? Mình thấy người khác thành công, mình thấy người ta con cái được đỗ đạt, thì chính bản thân mình, chính bản thân mình làm được. Thì trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử nuôi dưỡng một cái niềm hỷ lạc vô biên, thì chắc chắn quý Phật tử chết, nghiệp không bao giờ chơi xấu quý Phật tử. Có khi nào quý Phật tử luôn luôn tùy hỷ đến những gia đình được an ổn, được hạnh phúc, thì vừa chết quý Phật tử tái sanh vào Atalita làm con. Không, đúng không? Là mà có chuyện đó, nghiệp đâu có chơi xấu mình đâu. Mà tinh thần của nghiệp nó liên lụy nhiều đời, nhiều kiếp, mà quý Phật tử vừa từ giảng qua đời này thôi, thì nó có một cái niềm hỷ lạc vô biên. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử đã từng tu tập về cái pháp này, thì tức khắc quý Phật tử giải thoát. Phải không? Như vậy quý Phật tử thấy dễ không? Dễ hay khó? Nói thiệt đi, dễ hay khó? Hả? Khó hay dễ? À, thì tiếp chúng ta học qua cái phần thứ ba. Trường hợp thứ ba là tránh đánh thức quấy nhiễu người đang hấp hối, điều đó khiến họ nổi giận lên. Có nghĩa là cái người đó đang hấp hối đấy. Một là quý Phật tử tụng tâm kinh, hai là quý Phật tử niệm những cái danh hiệu của Đức Phật, chẳng hạn như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, ví dụ như đó, để cho người đó nương theo những cái năng lực của Đức Phật, thì tức khắc người đó cũng được an ổn, người đó được giải thoát. Quý Phật tử hiểu được đó. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ thôi, nhà quý Phật tử sáng hôm nay mình nghe thông báo có một người khách lạ vào nhà mình chơi thân quyến, mà sau khi mình hay tin ra được, ví dụ thôi, sau khi mà quý Phật tử hay tin ra được có một ông thầy, tôi nói lên là có một ông thầy sáng hôm nay sẽ đến viếng thăm gia đình quý Phật tử, mà chưa biết ông thầy này là tên gì, bao nhiêu tuổi chưa biết. Nhưng mà trong lúc mà quý Phật tử ra tiếp á, mình nói ví dụ thôi, thì quý Phật tử không ngờ cái gặp tôi, thì quý Phật tử thấy sao? Tự nhiên mình thấy nó có cái gì đó, nhưng mà không ngờ mình vừa ra tiếp á, thì thấy hòa thượng Trúc Lâm, ví dụ thôi, đi vào nhà quý Phật tử, thì quý Phật tử thấy sao? Vui không? Vui chứ, còn gặp tôi là muốn đuổi ra rồi, phải không? Rõ rồi. Thì cũng như thế, chẳng hạn như một người khách hối mà mình muốn năng lực của người đó phát triển một cái niềm tin vững chắc, thì chúng ta phải niệm danh hiệu các vị Phật để người đó nhờ cái năng lực, nhờ cái năng lực của những vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, thì tức khắc người đó giác ngộ, người đó giải thoát, có lý do, đúng không? Hòa thượng Tức Lâm thì với Phật tử vui liền. Nhiều khi sao? Hỏi đi, nhiều khi sao? Hả? Mời nước rồi mời dùng cơm, mời này mời kia, mà còn gặp như chúng tôi là muốn chạy rồi, đúng không? Miễn cưỡng, đúng không? Phải miễn cưỡng không? Đó cho nên nói là tránh đánh thức quấy nhiễu người đang hấp hối, chứ không phải tức giận. Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, là trong kinh Bát Nhã có kể lại một câu chuyện. Sáng hôm nay có một thầy tỳ kheo, tức là thầy này đã chứng quả A-la-hán rồi, thầy vào một cái khu rừng để chuẩn bị đi khất thực đó, thì thầy tỳ kheo này thấy một cái con rắn lớn, nó phóng ra nó chặn đường. Do năng lực chứng được lục thân, cho nên thầy mới biết được rằng con rắn này chính là vua A Kỳ Đà tái sanh làm thân rắn. Thì cái thầy tỳ kheo này ngạc nhiên lắm, mới hỏi như thế này: ủa tại sao mà trong lúc mà còn sống đó, tôi thấy ông bố thí, ông cúng dường, ông làm các việc thiện pháp, mà tại sao mà bây giờ ông tái sanh vào cái loài rắn? Thì cái ông vua này, tức là con rắn, mới kể lại là trong lúc ông đang bệnh nặng, đang hấp hối ấy, thì cái đứa hầu đó nó đến nó quạt cho ông, nó quạt cái mới có một hai cái, nó làm rớt cái bạc trên mặt ông. Mà trong lúc cái bạc nó rớt trên mặt ông rồi đó, ông nổi sân lên, ông tức quá chịu mất nổi rồi, ông tắt thở, ông chết luôn. Mà trong lúc cái niệm sân hận đó thì ông tái sanh qua gì? Qua cái loài súc sinh, tức là loài rùa rắn. Thì như vậy, qua cái câu chuyện này, quý Phật tử thấy cái cận tử nghiệp nó rất là không phải chúng ta tưởng tượng được. Có nghĩa chỉ cần một niệm sân hận mà nổi lên thôi, thì tức khắc chúng ta tái sanh vào cái loài súc sinh, và cái loài ngạ quỷ, và cái loài xấu ác. Thì như vậy, sau khi mà nghe như thế rồi đó, thì cái vị tỳ kheo này dùng cái năng lực thần thông khí hóa khai thị, thì tức khắc con rắn này gục đầu xuống và bỏ thân xác xuất sinh và tái sanh lên cung trời đau đớn. Thì qua cái câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được cái cận tỷ nghiệp, cái cận tử nghiệp và cái tích tỷ nghiệp, cái nào quan trọng, cái nào quan trọng. Hả? Nói thật luôn cho quý Phật tử á, cái nào cũng quan trọng hết á, cái cận tử nghiệp cũng quan trọng, mà cái tích lũy nghiệp cũng quan trọng, tức là trí nhớ, tích lũy là trí nhớ, đúng không? Nếu mà ông vua A Kỳ Đạt này ông không bố thí, ông không cúng dường, ông không làm các việc thiện pháp, thì sao mà ông gặp thầy tỳ kheo chứng quả A La Hán đến khai thị, đúng vậy không? Cho nên nhờ tích lũy nghiệp, ông bố thí, ông cúng dường, ông làm các thiện pháp, cho nên tích lũy cái nghiệp thiện rất là nhiều, cho nên ông được được làm gì? Được gặp thầy tỳ kheo khai thị cho ông, nhắc nhở cho ông. Để làm rất thêm đoạn này nữa, tôi xin kể cho quý Phật tử hai câu chuyện tiếp theo. Kể mà nghe chuyện cũng được nha, chứ không có đạo lý xác thầy cũng chỉ để giảng tốt rồi, đúng không? Thôi bây giờ thì tôi sợ quý Phật tử ngủ lắm, tôi kể chuyện thôi. Mà những mẫu chuyện này tôi bảo đảm quý Phật tử nghe cũng rất là nhiều. Ở đây tôi nêu ra, tôi muốn cho quý Phật tử thấy là cái tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng. Xưa có một vị hòa thượng này, ngài tu trên núi á, giới quay đi phép tắc giới lực, ngài tu rất là nghiêm mật, tức có nghĩa là trong suốt 40 năm trời ngài chưa từng bao giờ hạ một giới nào đó. Ngài tu rất là nghiêm mật, giới hạnh rất là tinh nghiêm, và ngài luôn luôn ngài bố thí, ngài cúng dường cho các chúng ta, cho các sa môn đạo sĩ, và làm các việc thiện pháp rất là nhiều, rồi tụng kinh, rồi sám hối, rồi ngồi thiền nữa. Thì tâm đức như thế thì biết một thử thấy cái tích lũy nghiệp rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà một hôm ngài bệnh rất là nặng, bệnh nặng thì ngài nằm trên giường á, thì cái ông thị giả cũng lo cơm cháo đồ ngày ngày qua lại, nhưng mà bệnh tình thì càng ngày càng nặng. Thì một hôm có cái bà này, mình nói đại khái thì thứ bảy đi cho dễ hiểu nha, một hôm cái bà bảy sớm lên nó nhìn vào thượng á, tôi nói thiệt với chú nghe, thầy của chú là có bệnh gì hết á, sở dĩ mà bốn nay á, ông ăn chay mà ông ăn khổ hạnh quá cho nên bị yếu sức, cho nó bệnh vậy á. Vì tôi chỉ chú cho tôi xuống dưới sớm á, mua con gà mái hấp thịt mặt về tầm nhuyễn ra nấu cháo đút ăn mà bảo đảm tỉnh liền. Thì cái anh thị giả này mới có mười mấy tuổi mà nghe bà bảy nó cũng có lý, thôi xuống dưới sớm dưới mua con gà mái về. Sau khi mà bằng nhiễn ra xong hết rồi, thì sau khi mà hút một chén cháo xong rồi đó, thì cái vị bà thượng này tỉnh táo giống như mà chưa từng có được bệnh. Sau khi hết bệnh rồi đó, thì các ông bà thượng lại nói: này, cho uống thuốc gì sao hay vậy, bữa nay thầy thấy khỏe lắm, không có gì hết á. Chú tiểu này sẵn gì nó nói liền: thuốc gì đâu thuốc. Bà bảy đứa sớm mẹ nó lên nó nói: thì thầy mày mà bệnh cái gì, chỉ cần là một con gà mái là mạnh liền, cho nên con xuống dưới sớm con mua con gà mái bằng nhĩ lên, hồi sáng thầy uống một chén là con gà mái không á. Nghe 40 năm trời thật trì chay giữ giới quay đi khép tắt, mà bây giờ giới ngực của mình bị tản rồi, ông quất quá, quất làm sao ông săn lên, ông săn lên cho ông thổ huyết là ông chết rồi. Mà trong lúc ông săn hả, ông thổ huyết ông chết á, thì do tận tứ nghiệp quá nặng cho nên ông tái sanh vào cái loài ngạ quỷ. Mà trong lúc ông tái sanh vào cái loài ngạ quỷ á, thì cỡ chiều chạy khoảng 5-7 giờ tối á, thì ông cũng đặt luôn một câu thế này: Quỳ bệnh nặng liệt giường nên phải hấp cháo gà. Tức quá mà, phải không? Quỳ ông bệnh nặng cho nên ông nằm ở giường, mà thằng thị giả này nó không biết, nó mua con gà mái, cho nên ông bây giờ phải bị khổ đau, bị khổ sở, cho nên ông nói là vì bệnh nặng tại giường nên phải thúc cháo gà. Mà trong suốt mấy năm trời như thế thì ở chuồng nó sợ quá, nó bỏ đi hết, dân làng ở đâu cũng đến cũng không dám ở, bởi vì 7-8 giờ tối hiện nó đập thì ai dám ở. Thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua, nghe thấy biết hết rồi, nên nói: thôi tối hôm nay ta sẽ ở lại đây cứu cái vị bà thượng này. Sau khi 7 giờ tối nghe vang vẳng ở bên chùa đó có một tiếng nói như thế này: vì bệnh nặng tại giường nên phải hút cháo gà. Thì lúc này vị thiền sư đọc lên liền: ba nghiệp mà thanh tịnh đồng Phật quảng tây phương. Tức khắc còn siêu khó luôn, quý vị thấy sao? Nếu mà trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử nghĩ nè, cái vị hòa thượng này khẩu đó có làm việc ác không? Không. Thân có làm việc ác không? Không luôn. Ý cũng nghĩ việc ác, miệng đâu có sai thì giả xuống dưới núi mua con gà mái, mà thân cũng không có sai thì giả làm cái gì? Làm con gà mái. Mà ý nghĩ cũng không có khởi cái niệm nào là mình đang hút cháo gà, chỉ hút là biết hút thôi, đúng không? Thì ba nghiệp ngay đó thanh tịnh thì đồng Phật quán tây phương. Thì qua câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng, nếu trong giờ phút thực tại đó mà cái vị hòa thượng này không tích lũy nghiệp 40-50 năm tu hành miên mật, thì đối với Phật tử gặp ai khai thị, ví dụ thôi, gặp ai thì gặp tôi khai thị thì thầy tròn xuống luôn, đúng không? Nhưng mà hay cái một điểm là nhờ túc duyên tu tập tích lũy rất là sâu, cho nên gặp cái hãy gặp hòa thượng Trúc Lâm, gặp thiền sư để mà khai thị, để mà chuyển hóa, nhờ tích lũy, cho nên tích lũy nghiệp mà hàng tháng quý Phật tử đến thiền viện Sùng Cúc có lý do. Thứ nhất là gì? Đối Phật tử, tôi hay nói cái ví dụ là thứ nhất là quý Phật tử đến đây một tháng phải đến đây một lần cũng được, để quý Phật tử sạc gì? Sạc pin, đúng không? Mà sạc mấy cục? 6 cục pin, đúng không? Mình sạc 6 cục pin, mình vừa có nhà thì con mình nó chạy ra nó đòi tiền điện, tiền nước, tiền học, đủ thứ tiền hết, cái mình phiền não ra được mất mấy cục? 2 cục, đúng không? Mất 2 cục pin nữa, cái mình chiều nay được về chưa tỉnh tự ăn cơm nữa, cái gặp người chồng mình hay là gặp người vợ gì đó nói họ sắp sắp mình cái: bà này đi tu gì, tôi thấy bà xong quá trời đi tu gì, cái mình cũng phiền não chứ thành thánh mà phiền não lên thì mất mấy cục? hai cục nữa, còn mấy cục, hai cục còn làm gì, phải không? Mới có đi một ngày mà bị mất hết 4 cục pin rồi, bây giờ làm sao? Mà một tháng mà quý Phật tử không đến đây làm sao? Hả? Ví dụ thôi, thì cho nên hàng tháng quý Phật tử phải đến thiền viện Xuân Phúc, phải không? Mình sạc pin. Thứ hai nữa là mình kết cái duyên sâu với Tam Bảo. Chẳng lẽ trong này 1000 người mà không có ai thành Phật thành tổ cứu mình hay sao? Cho nên kết duyên là có lý do. Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây 1000 người tu tập với mình, mà chẳng lẽ không có ai sau này thành Phật thành tổ thành Bồ Tát thành thiền sư cứu mình? Cho nên mình kết duyên lành có lý do, mà kết duyên lành với Tam Bảo rồi đó thì đời đời kiếp kiếp quý Phật tử sanh ra nơi nào ở đâu cũng đều gặp Tam Bảo để mà khai thị cho quý Phật tử, chuyển hóa quý Phật tử. Cho nên thiền sư Hoàng Long Huệ Năng nói, thiền lễ cùng qua sông còn có năm đời trước, 3 tháng hạ trung ở đâu không duyên nhiều đời. Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp quý Phật tử cũng là quyết thuộc với nhau, cho nên hiện bây giờ mới gặp nhau dưới pháp hội của thiền phái Trúc Lâm, ví dụ thôi. Mà đã có duyên lành rồi đó thì quý Phật tử đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào cũng gặp cái duyên lành để tu tập để chuyển hóa. Cho nên quý Phật tử tại sao mình phải đến chùa? Ở nhà quý Phật tử tu cũng được vậy, nhưng mà mình đến chùa là mục đích của chúng ta là để kết cái nhân duyên lành với nhau, giống cái mắt xích gì đó, phải không? Ngày hôm nay nói thẳng luôn, tôi có một cái duyên lành thù thắng trong cái thời quá khứ với Phật tử cũng là quyết thuộc. Cho nên ngày hôm nay mới gặp nhau ở đâu? Ở tại chánh điện thiền viện Xuân Phúc là nhân gọi là thiện pháp. Còn nếu mà trong cái thời quá khứ tôi là ác pháp mà quý Phật tử cũng là ác pháp luôn, thì cũng ngày này tháng này năm này gặp nhau đâu? Tại pháp chí hòa. Tôi gọi là giữ quan xã hội đen, ví dụ tôi buôn ma túy thì quý Phật tử cũng buôn ma túy, thì gặp nhau ở pháp chí hòa gọi là ác pháp. Ác pháp cũng gặp nhau, nhưng mà gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở pháp chí hòa, ở nhà tu. Còn chúng ta gieo một hạt giống thiện pháp cũng gặp nhau, nhưng mà gặp nhau trong vạn lao ở ngôi chánh điện thì bị sụp phúc, ví dụ như vậy. Mà có nhân duyên với nhau thì quý Phật tử mới chịu ngồi đây nghe. Còn mà bản là không có nhân duyên thì quý Phật tử cũng thèm nghe làm gì? Nói con thầy không dốt chứ là mình có, ví dụ thôi. Cho nên sở dĩ là chúng ta đến chùa là chúng ta gieo một cái thiện duyên gọi là tích lũy nghiệp thù thắng. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai nữa, tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện nữa mà trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện như này. Bà Mạc Lợi Phu Nhân đó, cuộc đời của bà đó sống rất là phạm hạnh, bà bố thí, bà cúng dường, bà tạo các việc thiện pháp rất là nhiều. Nhưng mà một hơi bà vào nhà tắm, bà tắm đó, bà vào nhà tắm, bà tắm đó thì bà có nuôi một con chó rất là dễ thương. Mà sau khi mà bà vào nhà tắm, bà tắm rồi đó, thì con chó cũng chạy theo luôn. Sau khi mà con chó chạy theo bà rồi đó, thì nó vào bà với con chó, tức là sống với nhau trong cái nhà tắm đó. Thì từ ở trên lầu cao đó, ông vua Ba Tư Nạc ông nhìn xuống thấy bà Mạc Lợi Phu Nhân này không còn đời sống tịnh hạnh nữa mà đã sống với con chó. Cho nên ông rất là nổi giận, ông chạy xuống ông nói đó, bà biết bà là phu nhân của một vị vua nổi tiếng mà bà làm như thế sao? Thì bà nói ông không có hiểu cái nhà tắm này á, nếu mà ông không tin hả, ông đi vào coi, tôi nhìn vào thì tôi thấy có 2 người. Thì ông nghe lời vợ mà, cho nên ông vừa vào nhà tắm á thì bà mới la lên và nói ông là vị vua mà anh hùng mà tại sao ông sống với con cục, tức là con dê đó. Thì ông bước ra nói đúng thiệt, trong nhà tắm này nếu mà ai mà vào thì thấy 2 người, thì đối với Phật tử bà phạm mấy giới, 2 giới, giới tà dâm, đúng không? Có chồng mà sống với con chó là giới tà dâm. Cái giới thứ hai là giới gì? Giới nói dối, phải không? Do duyên cho nên tác động với quả đó, thì bà rất hối hận, rất chạy cử. Mà trong lúc bà hối hận chạy cử như thế thì bà bệnh rất là nặng.
Mà trong lúc mà từ giã mỗi đời này rồi đó, thì trong quá trình bà bố thấy bà cúng dường bà không nhớ, nhưng mà bà ngược lại bà nhớ. Chỉ có một điều là sống với con chó là phạm cái giới tà dâm, và cái giới thứ hai là cái giới nói dối, mà còn bố thấy cúng dường mà quên hết rồi. Cái sau khi bà chết thì bà vừa chết mà do phạm hai giới, mà do chạy thử, do bức xúc, cho nên bà vừa chết là xuống địa ngục liền. Thì trong lúc bà rớt xuống địa ngục á, thì Phật dùng cái Phật nhãn Phật thấy hết, thấy biết hết á. Thì sau khi bà vừa chết xong á, đúng 3 ngày thì ông vua qua trên đảng đến hỏi hậu của chẳng á, bố thí cúng dường tạo các vị thiện pháp rất là nhiều, như vậy hiện bây giờ này thấy con có thần thông năng lực lớn, thế con coi hậu của chẳng tái sanh về đâu? Như gặp như mình thấy thì nói sao? Nếu gặp quốc tử hả? Gặp mình nói liền xuống địa ngục rồi thì chết người ta. Thì Đức Phật mới khởi lên một cái niệm, tức là tác ý ấy, nói như thế này: nếu trong giờ phút này á, nếu mình nói thật là hậu của chẳng hiện bây giờ đang ở trong quả ngục á, thì chắc ông vua Ba Tư Nặc ổng làm gì hả? Chắc ổng phá chùa luôn, bởi vì bố thí cúng dường là sao mà bị vậy. Nhưng mà với cái năng lực của Đức Thế Tôn thấy được, do cái tích lũy nghiệp bà thù thắng quá, chỉ trong 7 ngày thì tức khắc bà được tái sanh lên cung trời Đau Lợi, và sống rất là yên ổn, rất là hạnh phúc, bởi vì tích lũy nghiệp bà rất là nhiều, bà biết bố thí và biết cúng dường. Cho nên Đức Phật nói như thế này: giờ này Thế Tôn bận việc lắm, thôi vua hãy về nhà đi, về cung đi, khoảng 7 ngày nữa thì Thế Tôn sẽ nói cho nghe đó. Thì sau khi đúng 7 ngày, ông vua Ma Tư Nặc đến hỏi một câu nữa: hiện bây giờ hậu cổ chẳng tái sanh về nơi nào, xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị chỉ dẫn cho đệ tử. Thì Phật mới xác định một câu như thế này: hiện bây giờ hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân nhờ bố thí, nhờ cúng dường, nhờ làm các việc thiện pháp mà bây giờ được tái sanh lên cung trời Đau Lợi. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, với cái niềm khinh an, với cái niềm an ổn, với cái niềm kính tín Tam Bảo, thì tất khác ông vua Ma Tư Nặc ông cũng chứng quả luôn. Quý Phật tử thấy cái lời của Đức Phật lợi ích như thế. Cho nên sao này ai hỏi cái gì, Quý Phật tử lại khéo nói nha, nói mà ta buồn, ta giận, ta khổ thì thôi đừng có nói, phải không? Còn nói mà người ta được khinh an, người ta được an ổn, người ta được hạnh phúc, thì chúng ta nên nói, thì là phải tập theo cái gương hạnh của Đức Phật đó. Thì qua cái câu chuyện này đã cho quý Phật tử thấy được rằng, tuy rằng cái cộng tử nghiệp bà xấu, bà ác, nhưng mà nhờ tích lũy nghiệp bà quá thù thắng, cho nên bà được cái gì? Được tái sanh về nhàn cảnh, sống yên ổn, sống hạnh phúc. Thì tôi đưa ra một cái ví dụ cho quý Phật tử dễ hiểu. Chẳng hạn như con chim, nó bay từ điểm A, nó sẽ đáp xuống điểm B. Nhưng mà có một cái nhân viên nào đó, nó bay giữa đường, nó rớt xuống, nó chết. Đố một tử do gì? Hả? Có nghĩa là nó vừa bay giữa đường thì có một người thợ săn dùng súng hay là dùng cung tên bắn nó chết, nó rớt giữa đường, đúng không? Thì cũng phải một người cúng ra là làm những việc xấu ác đó, là bị chìm đắm trong ba đường khổ, nhưng mà bay giữa đường thì được cái mũi tên giới định tệ mà chúng ta tích lũy trong một tuần, chúng ta đến đây tu học trong một tháng, chúng ta đến đây tu học thì nó tích lũy, nó liên lũy, đó là mũi tên giới định tệ mà chúng ta tích lũy trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật mới khẳng định rằng ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Như vậy trong 1 tháng quý Phật tử đến đây, suốt 1 ngày quý Phật tử thân có làm điều ác không? Không. Miệng có chửi loạn không? Không. Ý có khởi lên điều ác không? Không. Có nghĩa là thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh, chúng ta yên ổn, thì chỉ cần sống 1 ngày thôi, sống 1 ngày thôi thì còn hơn những người không biết Phật pháp. Mà nãy cái câu mà cái quý Phật tử nói đó, gì quy y Tam Bảo cũng chết mà không quy y Tam Bảo cũng chết, thật ra là gọi là không biết Phật pháp,
không biết con đường thánh pháp họ mới nói như thế. Mà còn biết con đường thánh pháp thì khác nhau. Phật nói giống như mà trời với đất nó cách xa như thế, giống như mà một ngôi sao và một mặt trăng khác rất là xa. Quý Phật tử phải hiểu điều đó. Chúng ta nhờ tu tập, nhờ chuyển hóa, cho nên chỉ cần chúng ta sống một ngày thôi mà chúng ta còn hơn 100 năm mà chúng ta chưa từng bao giờ nghe được một câu Phật pháp. Quý Phật tử có dám tin không? Mà có dám chắc một điều, sáng nay quý Phật tử đến đây nghe Phật pháp, tu tập con đường thiền định, chiều về quý Phật tử về ngủ, cái nó ngủ luôn, dám gì không? Cái chiều về cái ngủ đi luôn hả? Ai dám thì đi lên hả? Dám thì đi lên. Chiều về cái mình tắm rửa, mình ăn cơm, mình uống sữa thì đâu đó, cái mình lên mình nằm, cái mình mai cho gia đình mình thấy mình cứng ngắc luôn, tịch luôn, dám không? Cái đi luôn, đi luôn gì sướng không hả? Tại sao sướng hả? Cho nên Khổng Tử cái khẳng định á, sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam lòng. Sáng là nghe đạo, chiều chết cũng được. Tại sao mà chúng ta phải khẳng định như thế? Chẳng hạn như hồi nãy giờ quý Phật tử ngồi ở trên lầu chánh điện hay là ở dưới chánh điện, mà có một số người họ khẳng định như thế này: thầy nói gì nói cái tôi không có thèm nghe. Nhưng mà hỏi Phật, quý Phật tử, những hạt giống Phật pháp mà nãy giờ chúng tôi nêu ra, quý Phật tử nói tôi không cần nghe, nhưng mà nói thật luôn, nó đã rớt trong phạm thức quý Phật tử. Nó làm đó đủ nhân đủ duyên thì nó sẽ đơn bông kết trái. Cũng vậy thôi, có một cái gốc cây nó nêu lên như thế này, dầu cho mưa lớn đất mấy tôi cũng không thèm hứng cái đám mưa này, nhưng mà chỉ cần một đám mưa qua thôi thì cây nó làm gì? Nó cũng bị đám mưa này rớt xuống, nó ướt, ướt gì? Ướt cành, ướt lá, ướt thân cây. Thì cũng vậy, một hạt giống pháp này những Phật tử nói tôi không cần nghe thì thôi, quý Phật tử về nhà đi. Nếu mà nó không cần nghe mà nó thật luôn, đang ở trong pháp hội này đều có lợi ích. Cho nên Khổng Tử đã khẳng định sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui, là cái lý do đó. Cho nên chúng ta biết nguyên tam bảo, biết học hỏi Phật pháp thì nó khác lắm. Chứ không phải nói thôi ở nhà cho rồi, đến chùa làm gì? Đến chùa nó có một cái vi diệu, nó có một cái hạnh phúc an ổn vĩnh cửu, mà chỉ có quý Phật tử biết được con đường thánh pháp này. Mà con đường thánh pháp này nó thật luôn, dầu cho quý Phật tử có trong túi 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, ra siêu thị mua cũng có, đúng không? Trong cái niệm mà kinh an, quý Phật tử đang nghe pháp này, mua đâu có, ở đâu có bán cái này? Nếu mà có bán tôi khỏi cần, quý Phật tử khỏi cần nghe pháp luôn, đúng không? Chiều ra siêu thị mua một cái sướng hơn, ngồi đây kia cực. Nhưng mà tự thân quý Phật tử kinh an, tự thân quý Phật tử được an ổn là chính nhờ nhân, nhờ duyên được cái phúc duyên làm chúng ta nghe Phật pháp để chuyển hóa con đường đến cái hội giải thoát. Thì như vậy chúng ta phải làm gì? Phải tu, phải học, phải hàng tháng phải đến thiền viện Trung Quốc, có lý do đó. Đó là cái điều thứ ba. Cái trường hợp thứ tư á, là người thân và bạn bè tránh thương tiếc và khóc lóc bi thảm sẽ làm cho người hấp hối khởi tâm tham ái và quý hiếm. Có nghĩa là quý tự phải nhớ một điều kiện là đừng có khóc lóc, rồi gì nữa, rồi từng có khởi lên một cái niệm tham luyến nào, mà chỉ cần quý Phật tử khởi lên những cái niệm tham luyến, tham ái thì tức khắc cái người thân của mình họ tái sanh vào con đường xấu. Trong cổ học Phật giáo nó kể câu chuyện đó, tức là chuyện cổ Phật giáo kể câu chuyện đó, có hai vợ chồng này sống rất là thương với nhau, sống rất là an ổn hạnh phúc trong cuộc đời này, mà hai vợ chồng này rất kính tin tâm bảo. Sau khi mà làm cái việc ở ngoài đồng, ngoài vườn xong rồi đó, thì hai vợ chồng này rất là xuyên xuyên lắm, niệm Phật suốt luôn. Thì một hôm á, cái vị bà thượng này sắp đi xa, mới dặn hai vợ chồng: thầy sắp đi vắng rồi, khoảng 1 tháng 2 tháng thầy mới về, nhưng mà nếu sau này mà một trong hai đứa con là người nào mà có mất á, thì các con cũng nhớ nha, đừng có quyến luyến, đừng có khóc than. Thì ông biết mà, bà thượng không có thần thông cho nó biết trước. Thì quá tình Vị hòa thượng sau khi mà đi khoảng một tháng ấy, thì người chồng bệnh rất là nặng. Sau khi mà bệnh nặng rồi đó thì người chồng từ giã cuộc đời này. Thì bà vợ bà có một mình, không có người thân nữa, bà khởi lên một cái niềm thương cảm, cho nên bà ôm sát người chồng khóc lóc rất là thảm thiết. Sau khi mà khóc lóc thảm thiết xong rồi đó thì bà đem chôn cất người chồng. Mà từ khi mà chôn cất người chồng xong rồi đó thì tự nhiên bà thấy cái lỗ mũi bà cái gì nó sưng lên, nhất nó chịu nổi luôn, sưng cái này sưng to càng càng to lên. Bà cũng hiểu chuyện gì, tại sao mà lạ vậy. Thì sau khi mà vị thiền sư về, bà cởi ra hết xong rồi đó, thì vị thiền sư nói bây giờ con bình một lỗ mũi là con hỉ thật mạnh ra. Sau khi bà hí ra một cái thì có một con sâu nó giang ra. Thì vị thiền sư nói đây là tầm của con nha, thầy đã dạy con là đừng có quyến luyến, đừng khóc than, mà con không nghe lời thầy. Bây giờ con khóc lóc, con than quản, cho nên tầm của con quyến luyến quá, tham ái, tái sanh vào loài thực sinh này đó. Sau khi mà vị thiền sư khai thị xong đâu đó rồi đó, thì con sâu nó cũng biết, nó rất là hổ thẹn, rất là tàn quý, và nó nằm yên và nó chết. Thì qua câu chuyện này, ở đây ý chúng tôi muốn nói là cho quý Phật tử thấy được cái phúc lâm chung mà người Phật tử phải cần phải biết là đừng có khóc lóc, đừng có than quản, đừng có cho người thân của mình tham ái và luyến ái vào. Mà bây giờ tôi thấy ở chợ lớn có những người mà họ không biết họ làm gì, lại mướn những người đến khóc nữa chứ. Bảo vậy Phật thương chúng sanh, thương cái chỗ đó, đúng không? Thương cái chỗ mà nó sao nó vô minh quá, đã dặn nó đừng có khóc lắm mà bây giờ nó mướn người ta đến nữa, phải không? Đó. Trường hợp thứ năm, những người chết trong trạng thái tâm thiện đều có cảm giác mình từ trong bóng tối thoát ra ánh sáng, loại bỏ sự khổ đau và đạt được cái con đường hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là trường hợp thứ năm. Mà trường hợp này á, trong kinh hay các vị thiền sư, các vị tổ sư, các vị bồ tát mà có năng lực tu tập á, họ giải thích cho chúng ta thấy được á, những người chết trong trạng thái tâm thiện đều có cảm giác. Hồi nãy tôi kể cho chúng tôi tự nhắc mạnh đó, là giống như mình chết rồi, mình đang ở trong bóng tối, thì tự nhiên mình thấy một cái vầng hào quang sáng trước mặt mình á, thì mình thoát ra cái bóng tối đó. Mà thoát qua trong bóng tối đó thì có lúc quý Phật tử gặp được chư Phật, có lúc quý Phật tử gặp được chư Bồ Tát. Mà trong cái niềm đó tự nhiên mình có một cái định tĩnh. Nếu mà cảnh giới mà ma đến á, thì tất cả quý Phật tử định tĩnh thì tan biến. Còn nếu mà cái ánh sáng mà từ nơi pháp thân, từ cõi nguồn của Phật tử á, thì nó tỏ sáng và nó bao trùm quý Phật tử, thì ngay trong giờ phút thực tại đó quý Phật tử cảm thấy nó được khinh an, nó được an ổn, nó được tươi mát, thì tức khắc mình được giải thoát và trú vào trong cái ánh sáng pháp thân của mình, gọi là thoát khỏi khổ đau. Mà muốn được như thế thì tâm thiện của quý Phật tử phải sung mãn. Mà muốn được như thế thì hàng ngày đó, quý Phật tử phải tu tập, phải chuyển hóa, chứ không phải đợi nó chết. Cái câu này là tôi nói cho quý Phật tử là phải làm trong giờ phút tại này. Mà nghe qua những cái bài này rồi, tôi nói thiệt quý Phật tử nghe, thôi cái cuộc đời này mình thấy nó phù du lắm, ráng lo cho ai, lo chính mình, và con cháu cũng lo. Mà bây giờ mình lo con nó lớn rồi, thôi con mày mày lo mất, con lo hoài đâu được, lo cho ai. Mà tôi nhìn xuống tôi thấy cái Phật tử bây giờ sao rất là nhiều. Tôi đọc lên câu thơ cho quý Phật tử nghe nha. À, câu thơ thì xưng mãn ghét đó, xưng đi trăm ba rụng, xưng đến trăm ba cười, việc đời cứ trôi mãi. Gì nữa, trên đầu dạt đến rồi, tôi thấy tóc bạc nhiều đứng lên rồi, rất là nhiều, thấy không? À, trên đầu thì dạt đến rồi, tóc quý Phật tử bây giờ có những người là 40-50 tuổi cũng bạc sớm hồi xưa nữa, thấy không? Rồi bữa tôi lên tôi đánh đỡ hòa thượng, để tôi ra miền Bắc, hòa thượng nói tôi thấy đầu của chú bữa nay bạc nhiều rồi đó, à, năm nay tôi mới 41 tuổi rồi, thấy không? À, hòa thượng quả đó, à, tôi thấy đầu chú bữa nay bạc nhiều rồi đó, à, cảnh cáo rồi, đúng không? Cảnh báo cho mình là chuẩn bị từ giả của đời này rồi, cho nên trên đầu già hết rồi. Nhưng mà chúng ta được một cái phúc duyên may mắn là cái chỗ nào? Vì sao? Đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đi qua sông trước một cành mai. Đừng bảo cái già, cái bệnh, cái chết mà chúng ta không còn cái gì để nương tựa, để bám víu, nhưng mà còn một cái cành mai bất diệt, chính là pháp thân nơi tự thân của Phật tử. Đừng bảo xuân tàn rồi qua nó cũng hết, nhưng mà không ngờ đi qua sau trước một cành mai, phải không?
có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này có nhiều lúc chúng ta cảm thấy cuộc đời là khổ đau, cuộc đời là bất toàn, cuộc đời là không xứng đáng với mình. Nhưng mà chúng ta được một cái phút giây may mắn là chúng ta biết được con đường thánh pháp, đó là niềm an ủi cho ai, cho một con người mà biết hồi đầu hướng thiện. Có nghĩa là Phật nói đó, trong cuộc đời này ai cũng khổ đó, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, đúng vậy không? Nếu mà quý Phật tử sống trong cuộc đời này nè, tôi hỏi quý Phật tử nè, quý Phật tử là tỷ phú không? Thì có một người nào đó lấy một cái con dao đâm vào bụng quý Phật tử, quý Phật tử cảm thấy đau không? Nói thiệt đau không? Tỷ phú sao đau? Mình lấy tiền mình đỡ này sao đau? Đau không? Thiệt thì đau không? Nói thật thì đau không? Đau. Bây giờ đỡ tiền nó đâm lũ tiền luôn, đau, đúng không? Mà cái người nghèo, cái người ăn xin bị một con dao đâm vào bụng đau không? Đau luôn. Nhưng mà Phật nói những người nào mà đã quy tâm bảo, biết con đường thánh pháp thì cũng bị một mũi dao đâm vào bụng. Mà cái người này biết Phật pháp rồi, người này làm gì? Rút con dao ra đỡ trên bàn, băng bó vết thương lại. Còn cái người mà không biết con đường thánh pháp, không đi vào trung tâm giác ngộ tự thân của mình, bị một con dao đâm vào bụng rồi thì kêu ai đâm vào nữa? Đố một tử hả? Kêu hoặc là cha mình đâm một con dao nữa, hoặc mẹ mình đâm cho con dao nữa, đâm họ chết luôn. Thì nghe câu chuyện này mình nói, tại sao Phật cứ nói chuyện kỳ kỳ quá, nhưng không kỳ. Chẳng hạn như quý Phật tử đi ra chợ, đúng không? Có một người nào đó nói với Phật tử, tôi thấy bà mà tu cái gì, bà còn tham lam lắm, thì phải là một con dao đâm vào bụng quý Phật tử không? Phải không? Nhưng mà quý Phật tử biết tu tập rồi, biết chuyển hóa rồi, thôi cái chuyện thiên hạ là ai là thị phi, thì ngay trong giờ phút thực tại đó là quý Phật tử rút con dao ra để trên bàn, bằng bỏ vết thương cũng khổ, nhưng mà không có khổ là do cái Phật pháp. Còn những người mà không biết tu học, không biết chuyển hóa rồi, về nhà kêu chồng lại, anh ngồi đây, hồi sáng đó con nhỏ nó ngoài chợ, con nang con bưởi con dĩa nó nói tu gì đó, lúc đó mình tức không? Hồi sáng ở chợ tức một lần, về nhà tức một lần nữa, là bị gì? Một con dao cầm mình đâm vào. Cái con mình về mới đi làm về bước vào cửa, lại 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 ngồi xuống. Hồi sáng đó này, con lan nó nói là gì hết. Con dao thứ mấy? Con dao thứ ba. Mà bây giờ tôi thấy con tiếng lắm, cãi lộn với nhau. Làm gì? Đợi cái máy này không băng đi chứ. Cãi lộn mà không băng. Không băng rồi làm gì? Mở lên cho chồng mình nghe, con mình nghe, tất cả mọi người đều nghe hết. Có nghĩa là mình dùng vô số con dao để đâm vào tự thân của mình. Còn mình là người biết tu, mình là người Phật tử, chỉ cần một lời nào nói nặng với mình tức khắc mình biết, mình rút con dao ra, mình để lên cái bàn này, mình băng bó vết thương thi không đau khổ. Có nghĩa là Phật nói trên đời này ai cũng khổ, mà một người biết tu, biết chuyển hóa thì không đau khổ. Mà đã không đau khổ rồi đó thì cái thiện pháp quyết Phật tử tăng trưởng lên, thì vừa chết thì ngay nơi tự thân, ngay nơi pháp thân của quyết Phật tử, tự nhiên nó gì? Từ trong bóng tối thoát ra ánh sáng, loại bỏ sự khổ đau và đạt được cái sự hạnh phúc vĩnh cửu là từ nơi thân của quyết Phật tử. Do gì? Do chúng ta làm các thiện pháp, do chúng ta chuyển hóa những cái tâm niệm xấu ác đó. Rồi cái trường hợp thứ sáu, người hấp hối với tâm lý sợ hãi quá lớn, giai đoạn cuối cùng này tâm họ luôn luôn hoảng hốt, nên có cảm giác mình từ nơi ánh sáng đi vào trong bóng tối, và từ nơi hạnh phúc đi vào trong con đường khổ đau. Hay cái một điểm là quý Phật tử vừa chết một cái thôi, trong kinh nghiệm của tử thân biết lẽ thì tức khắc nếu mà mình có một chút ít về con đường thiện pháp á, thì tự nhiên á, nó có một vô số những cái ánh sáng đến, mà ánh sáng từ cõi trời đến, ánh sáng từ những cái vị Phật quá khứ đến, rồi ánh sáng của chư thiên đến. Mà trong lúc những cái ánh sáng lớn đến thì quý Phật tử sợ hãi hoảng hốt, thì tức khắc quý Phật tử tái sanh ở đâu? Tức là từ nơi ánh sáng cái quý Phật tử đi vào trong bóng tối, từ nơi con đường hạnh phúc quý Phật tử rớt vào con đường khổ đau. Mà ngay trong giờ phút đó quý Phật tử định tĩnh, nhờ định tĩnh cái gì? Đố Phật tử là nhờ hàng ngày mình ngồi thiền nè, hàng ngày mình ngồi ngồi thiền nè, thiện đến, ác đến, tất cả bao nhiêu thứ vọng tưởng đến, ta đều biết, ta đều thấy, ta đều biết, đều thấy từ niệm khởi, nó sanh khởi lên, rồi nó tồn tại, rồi nó đến con đường bại diệt. Thấy được từ niệm đó rồi thì mình đâu có sợ, mà không sợ hãi thì tức khắc mình giải thoát. Mà muốn được cái thế thì quý Phật tử phải chịu khó con đường thiền tập. Chỉ có con đường thiền tập này mới cứu quý Phật tử từ bờ mê, quý Phật tử trở về con đường giác ngộ. Thì chỉ có con đường thiền tập này, chính trong lúc quý Phật tử ngồi thiền là quý Phật tử có một cái tư lương sẵn sàng để ngày cuối cùng quý Phật tử ra đi, cho nên tâm mình không sợ hãi gì nữa. Hàng ngày mình ngồi thiền nè, là tới cái ngày cuối cùng mình ra đi, cho nên Phật mới khẳng định, Phật mới khẳng định như thế này: người nào ngồi thiền tức là chứng vào tâm thể của Phật, người nào tụng tập kinh điển chính là nghe những cái lời của Phật, người nào giữ giới luật tinh nghiêm chính là làm theo cái hạnh của Phật. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên khẳng định 1 giờ ngồi thiền chính là 1 giờ quý Phật tử làm Phật, 2 giờ quý Phật tử ngồi thiền thì chính là 2 giờ quý Phật tử làm Phật. Thì như vậy hàng ngày quý Phật tử đâu có ai mà không cho quý Phật tử làm Phật, đúng không? Phật đâu có nói là con không được làm Phật á, có nói gì không? Nhưng mà làm Phật làm ma hay không là chính nơi quý Phật tử. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên mới khẳng định luôn, chỉ cần 1 giờ quý Phật tử ngồi thiền thôi thì đang đi trên con đường hạnh của Phật. Mà đã ngồi theo cái hạnh của Phật thì tức khắc quý Phật tử từ giả cõi đời này rồi, đừng có sợ cái bẫy, mà đi trên cái lộ trình của 10 phương chư Phật đó. Cho nên trong kinh A Hàm đó có một ông giáo chủ này, ông tu theo hạnh chó đó, ông ăn như chó, ông uống như chó, ông tiểu điện, ông đi giống như chó, để làm gì? Để ông nói sau này ông chết ông tái sanh vào con đường thành thiên. Thì một hôm ông đến ông hỏi Phật là: hiện bây giờ tôi tu thành tựu rồi, tôi ăn cũng giống như chó, tôi nói ra cũng giống như chó, tôi tiểu điện giống như chó, thì như vậy sau này tôi chết tôi đi về đâu? Thì Phật nói sao này ông chết á, ông tái sanh vào cái loài chó. Bây giờ hàng ngày ông tập cái hạnh chó thì tức khắc ông chết và ông vào con đường con chó. Thì ông nghe như thế ông khóc lóc và ông xin Phật xuất gia. Và quý Phật tử thấy sao? Có nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời này tuy là cái thân phận con người mang cái thân ngũ quẩn này khổ đau, nhưng mà hàng ngày chúng ta tập thêm cái hạnh của Phật đi thì chết chẳng lẽ Phật bỏ mình, đúng không? Còn hàng ngày chúng ta cũng mang cái thân ngũ quẩn này mà tâm niệm chúng ta giống như ai? Tôn giáo nói ra sợ quý Phật tử chửi nữa, giống như ai? Giống như cái ông hội đảo này nè, đúng không? Mang cái thân hình tướng con người mà chúng ta luôn luôn tu tập theo cái hạnh đó thì chắc chắn là khi chúng ta chết thì chúng ta tái sanh về con đường đó. Thì như vậy chúng ta học hiểu Phật pháp, chúng ta giữ giới được thanh tịnh, chúng ta thiền tập thì chắc chắn chúng ta đi theo lời của Phật, học theo hạnh của Phật và thể nhập vào tâm của Phật thì sao mà sợ mà trói buộc, đúng không? Đó là trường hợp thứ 6. Cái trường hợp thứ 7, một số người lại thèm khát hơi nóng thì tái sanh trong địa ngục nóng, hoặc thích mát lạnh, thích uống nước lạnh lại tái sanh vào địa ngục hàng băng. Đó là cái điều mà thứ 7 chúng ta lưu ý. Cho nên tôi thấy có một số người ở đây mà quý Phật tử có lưu ý không biết, chẳng hạn như chồng mình chết, vợ mình chết, cha mình chết, mẹ mình mất, mà hồi xưa ông cha của mình ông thèm ăn bánh xèo ví dụ thôi, phải không? Hay là thèm ăn cái gì đó, cái tới ngày dỗ cái quý Phật tử mua cái đó ra, mình làm cái gì nó cũng mâu thuẫn, mình muốn cái người thân của mình thì tái sanh về cái cõi lành, mà ngược lại thì mình đem cái đó là mình cúng, nó chậm quá là đúng không? Mà còn ở đây á, nếu chúng ta mà thèm khát về một cái vấn đề nào đó thì tức khác chúng ta cũng tái sanh, cũng giống như một người mà thèm rượu để đi qua cái quán rượu thì tự nhiên tức khác họ vào lã kỳ đó. Còn một người á mà thèm hút thuốc thì đi ngang qua cái quán, ví dụ chẳng hạn như bán thuốc lào đi thì cũng nhập vô, đúng không? Thì đây là tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện là thiền sư Nam Tuyền. Thiền sư Nam Tuyền là quý Phật tử thấy là một bậc tức là ngộ đạo rất là sâu. Một hôm thiền sư Nam Tuyền ngồi ở trên cái bồ đòn á, tự nhiên hát một tiếng, hát một tiếng vậy. Thì ngài kêu thì giả ông xuống nhà niết bàn tăng đó, ông kêu có ông thầy tự theo bên đây tôi biểu. Thì sau khi mà xuống nhà niết bàn tăng á, thì hỏi cái người ở dưới á, thì nói
ông thầy mà hòa thượng kêu ông chết hôm qua mà sao hòa thượng biết, bây giờ còn hỏi nữa. Thì cái ông thầy giả ông chạy lên tiếp, ông hỏi hòa thượng Nam Tiểu, nghe nói cái thầy tỳ kheo nó chết mà sao mà thầy cũng kêu ông sáng đọc xuống kêu đi. Thì quá trình sau khi mà xuống thì thấy ông thầy tỳ kheo đó từ ở trên giường bệnh chết rồi tự nhiên sống lại ngồi lên, nói hòa thượng kêu thầy lên kìa, có công chuyện gì đó. Sau sau khi mà kêu lên rồi hỏi nãy nè, nãy ông chết gấp đó, ông thầy ông thấy ông gửi được, nói nãy con sau khi con chết rồi đó thì con thấy một cái nhà, nhà sang trọng lắm, đẹp lắm, đèn sáng tối gì đó, thì tự nhiên con thèm, con thèm khát, con mong muốn con vào cái nhà đó con ngồi con chơi. Thì bỗng nhiên con chuẩn bị vào cái ngôi nhà đó rồi thì con nghe một cái tiếng hát lớn, thì con giật mình dậy, thì tự nhiên con sống. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói, nếu mà không nhờ lão tăng á thì bây giờ ông tái sanh vào nhà của người kỹ nữ rồi. Ông biết được thế không? Tại sao? Hả? Ông nghe nói như thế rồi đó, quý Phật tử biết không? Mùa đông á, mà cái y, cái hậu ướt giống như là mùa hè đó. Tức là ông sợ đó. Từ đó rồi sao? Ông gác gỗ, ông tu tập. Cho nên có một cái biệt hiệu sau này gọi là Nam Tiền Đạo Giả. Sau này ông lấy cái tên gọi là Nam Tiền Đạo Giả, nhờ cái ơn đức của thầy ông sống còn tu tập. Thì quý Phật tử thấy không? Mình người chết mà mình tâm niệm, mình liên hệ một cái gì đó thì mình cũng tiên bậy. Cho nên quý Phật tử sau này mà lỡ, tôi nói lỡ thôi nha, kinh nghiệm nha, lỡ mà quý Phật tử có nhà cao cửa rộng rồi mà vừa chết một cái vuông nha, đừng có nhớ nha, nhớ cái lầu ba lầu tư cái 7-8 ở chết nó kẹt dính mắt, mà nó kẹt dính mắt vào ngôi nhà xe riêng Honda xe gì buông sạch đó, buông sạch nó được giải thoát, còn mà dính mắt vào trong một cái gì đó thôi thì mình cũng bị luyến ái, mà tham chấp, mà chính tham chấp thì nó bích lấp con đường giác ngộ giải thoát. Đó, qua câu chuyện quý vị thấy rất là rõ, nhờ như thế cho nên mới được. Đây là chính cái điều này mà tôi xin gửi cho quý Phật tử có. Hồi xưa mình tu, mình chưa đi sâu vào cái chỗ này mình không biết. Nhưng mà đây tôi gửi thêm một chất bận nữa nha. Hồi xưa tôi tu thường chiếu khoảng 3 năm đó. Thì một hôm cái chiều lại tôi vào, sau khi mà làm xong tông quả tôi tắm rửa sao tự nhiên nó vào cái nó phát sốt. Phát sốt là không chịu mất nổi rồi. Cái tôi vào bệnh xá, vào bệnh xá tôi xin 3 viên thuốc. Sau khi mà xin 3 viên thuốc tôi uống là nó cũng bớt đó. Thì tôi sau khi mà tôi về tăng đường tôi nằm tự tôi lạnh tự chân, lạnh lên cái khoảng đúng 1-2 giờ đến 3 giờ sáng tự nó lạnh toàn thân và tự tôi thấy được chết. Mà sau khi mà tôi thấy được chết rồi thì tôi thấy tôi bay lên, bay cao á, thì tôi nó bay qua một cái vùng thì tôi nhìn xuống, tôi thấy là cái thần thức tôi mà nhìn xuống á thì tôi thấy rất là một số người rất là đông, giống như cái ngày hội gì đó. Thì tôi vào một cái nhà này, tôi hỏi cái bà già, tôi hỏi một cái ngày gì mà ngày đông vậy. Thì cái bà đó nói thì chú không biết, hôm nay là cái ngày hội lớn, là ở trong nước này nè có một cái ông vua và một người hoàng hậu mà không có con, sống gần 20 năm mà chưa có con, cho nên mới đến một cái ngôi miếu này để cầu tự. Mà tôi hỏi bây giờ tại sao mà dân ở đây không vào để là làm con của ông này, vua sướng là làm chịu làm. Thì bà mới nói thì làm vua mà sướng gì, khổ lắm sao sướng, đi tu mới sướng chứ. Tại vì tôi khởi nghiệm lên thèm làm gì biết không? Thèm làm vua. Lạ kiện đó, công nhận là cái thần thức mà làm chủ không được nha. Thì mới tu 3 năm mà. Tôi nghĩ tôi nói bây giờ làm vua sướng lắm, thôi bây giờ bà chỉ tôi đi. Bây giờ làm vua mà sao mà làm hoàng tử, bằng cách gì? Bà nói chỉ cần á, là cái miếu đó, thì trong miếu đó cái hai cái tủ áo quần. Nếu ai mà mặc cái áo nào qua rồi đó, thì tức khắc tái sanh làm cái con ông vua đó. Thì tôi nghe tôi mừng quá, tôi mới chạy lên quá đòi quá cần tôi vào, tôi thấy một cái ngôi miếu, trong ngôi miếu để một cái tủ. Thì tôi nhìn vào tôi thấy đồ xanh nó cũ nó rách nhiều quá, tôi mới lựa cái áo mới tôi mặc. Thì sau khi tôi đang lựa thì tôi nghe chiên trống kèn nó thổi, thì tôi ngước mặt lên thì tôi thấy quá tình ông vua và hoàng hậu rất là đẹp người sáng lắm. Tôi lật đặt tôi lựa mà lựa đấy tôi tranh thủ tôi mặc. Thì tôi đang lựa thì tôi nghe trên đầu tôi ai gõ cốc cốc 3 cái. À, trong giấc mộng mà gõ cốc cốc thì tôi chân mình dậy thì tôi thấy ông thầy phó, tức là bây giờ thầy Không Hạnh bây giờ đó, hồi xưa là thầy làm chi khách, sao thầy lên thầy làm phó trụ trì á, thầy nói sao mà nóng sốt nóng hết người luôn mà tại sao không già bệnh sáng làm hạnh đây.
Thì sau khi mà tôi dịch mình dạy rồi, tôi mới nghiệm được, à nãy giờ rất mạnh, phải không? Thì tôi lên tôi trình thầy tôi rất mạnh sự việc kia, thầy tôi nói ngay đó là chú mà cái áo là nó là thành con heo luôn chứ thành hoàng tử gì, biết được thấy không? Phải không? Mà nhờ thầy cứu mình, à nhờ thầy phó, ông thấy mình bị sốt nặng quá cho nên gõ tôi dịch mình dạy rồi đâu có mặc áo nữa, cho nên là quý Phật tử không khéo nha, thích làm vua, thích làm hoàng hậu à, đi bậy đi nha, đúng không? Và mới tu ba năm làm sao làm vua được, đúng không? Mà làm gì thì làm heo, làm chó, làm gì đó. Đó là qua câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng mình thèm khát một cái vấn đề đó thì mình đi bậy. Mà muốn được cái thế trong cuộc sống hàng ngày, quý Phật tử bớt lại, bớt cái tham chấp, bớt cái đánh luyến, bớt được nào thì quý Phật tử được giải thoát được đó. Đó. Trường hợp thứ 8 là thân chung ấm qua 49 ngày, chuyển qua lại những ngày đầu thần thức không nhận ra mình chết. Sau khi soi gương không thấy bóng hình, như một cuộn phim thiện và ác. Nếu làm chủ được tâm thì tái sanh bằng nguyện lực cứu độ chúng sinh. Có nghĩa là hàng ngày quý Phật tử ngồi thiền là quý Phật tử đang chết đó. Trong cái pháp thiền là hay lắm. Trong lúc quý Phật tử ngồi thiền mà một thiện pháp quý Phật tử tăng trưởng sanh khởi là quý Phật tử đang trải qua cái cảnh giới phi thiên. Mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền mà giữa thiện và ác nó giao thoa là mình đang ở trong cảnh giới thường. Mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền khởi lên một cái niệm tham chấp tham ái thì quý Phật tử đang đi vào cái lòng súc sinh. Trong lúc quý Phật tử ngồi thiền mà khởi lên những cái niệm tật đố, những cái niệm giận hờn, chính mình đang ở trong lò ngạ quỷ. Cho nên một hôm có ông tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn đó, làm sao vượt thoát sanh tử đó, thì thiền sư khẳng định như thế này: từng niệm trôi qua là sanh, từng niệm trôi qua là tử. Nhưng mà hay cái một điểm, cái gì mình biết được giữa thiện và ác, giữa sanh và diệt, giữa con đường mà chúng ta tự chủ được, thì tức khắc quý Phật tử do cái nguyện lực hàng ngày mà quý Phật tử phát nè, thì tức khắc quý Phật tử thành Bồ Tát đạo, xuống lại cuộc đời này cứu độ chúng sinh, tức là làm chủ được tâm. Có nghĩa là trong lúc quý Phật tử chết á, trong suốt 49 ngày thì giống như quý Phật tử đang ngồi thiền, mà quý Phật tử làm chủ được cái thiện và cái ác, làm chủ được cái tự tâm của mình, thì quý Phật tử đi bằng một cái nguyện lực lớn vào cuộc đời này tiếp tục hoàn pháp lợi sinh, chứ không có đau khổ như chúng sinh khác, là do quý Phật tử tu tập đó. Đó là 8 điều mà Đức Đạt La Đạt Ma nêu lên cho chúng ta thấy được trong phút lâm chung mà quý Phật tử cần biết. Thì đó cái phần mà 10 pháp quán niệm sâu sắc trước khi chết do Thế Tông khai thị trong kinh A Hàm. Thì đây thì cũng gần hết giờ, bởi vì có 1:30 thôi, hẹn lại bữa khác, đúng không? À, bây giờ qua cái phần mà còn lại 15 phút thì qua cái phần là có Phật tử viết một câu hỏi xin nhờ tôi giải đáp giùm, thì cũng gần hết giờ, còn 15 phút nữa tôi trả lời luôn. Thưa thầy, con có vài câu nghi vấn sau. Thứ nhất, con thấy quý thầy hay đến nhà Phật tử an vị Phật, như vậy tượng Phật có từ lúc nào và khi thờ Phật có ý nghĩa gì? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con có nghe quý thầy giảng ngay nơi thân lâm của mình có Phật, vậy là thế nào để hiển lộ âm Phật của mình ra? Đó là câu thứ hai. Quý Phật tử này tu khá đó, à, tu khá mới nói gì được chứ. Câu thứ ba, Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật, vậy thì tham sân từ đâu mà có? Đó là câu thứ ba. Câu thứ bốn, chuyến đi miền Bắc kỳ này nghe nói thầy đi giảng rất nhiều nơi, như vậy thầy thấy Phật giáo miền Bắc phát triển ra sao? Thầy có tâm đắc gì? Và sau khi thầy về Nam, thầy có lời nhắn nhủ cho hàng Phật tử của chúng con hoài đời mạo muội, xin thầy giải nghi, cảm niệm ân đức thầy. Bốn câu hỏi. Thì đây câu hỏi thứ nhất là Phật tử đang hỏi chúng tôi là thấy quý thầy hay đến nhà Phật tử an vị Phật, thì như vậy tự Phật có từ lúc nào? Ai biết? Nói giùm đó. Ai biết giùm đó? Thì đây á, là tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được là
hay nói cách hơn là Tây Quốc ngoại bộ chuyện ký, có cỡ một câu chuyện như thế này. Là sở dĩ mà có tượng Phật á, mà cũng có nghiêm ngon, trong lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành tựu đạo nghiệp vô thượng á, thì trải qua một thời gian dài giáo hóa chúng sanh á, thì một hôm Đức Phật mới tác ý khởi lên một cái niệm thù thắng, làm như thế nào đó để mà lên cung trời đau lợi quá độ bổn thân của mình. Bởi vì sau khi mà bà hoàng hậu Ma Gia mà sanh thái tử Bát Đạt Đa ra đó, thì 7 ngày sau bà chết do một cái năng lực thù thắng mang thai một vị Phật tương lai, do cái phúc duyên thù thắng đó cho nên bà được tái sanh lên cung trời đau lợi thành một vị thiên tử. Thì bây giờ Đức Phật mới khởi một cái niệm tác ý muốn lên cung trời để mà giáo hóa cái vị thiên tử này chính là mẫu thân của mình để đền ơn gì 9 tháng cung mang, đúng không? Thì trong lúc Đức Phật lên 3 tháng đến cung trời đau lợi đó, thì ở dưới trần gian này, ở dưới nhân gian này vắng bóng Đức Phật. Thì cái hàng tứ chúng á, tất cả hạng như tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di đó, ai cũng thương tưởng Đức Phật hết. Một hôm ông vua Ưu Điền khởi cái niệm như thế này, nó thôi bây giờ mướn một cái nhà điêu khắc tài ba thật là giỏi, đặt cái tượng Đức Phật để chúng ta chiêm ngưỡng. Thì sau khi mà rao hết trong đất nước để mà ai đến đặt tượng một cái hình tượng giống như Phật á, thì không ai làm được hết. Bởi vì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, sao làm được? Thì lúc này ở trên cung trời đông sức á, một vị thiên tử, một vị mà có năng lực lớn, quá hiện thành một vị điêu khắc xuống dưới cõi trần này, tạc lên bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống như Đức. Thì đó là tượng Phật có từ lúc mà Đức Phật lên cung trời đau lợi. Sau khi mà Đức Phật từ cung trời đau lợi xuống rồi đó, tất cả tướng chúng ai cũng ra kinh đó. Nhưng mà do một cái năng lực của Đức Phật trên cái tượng này á, cũng đứng lên luôn và đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Sau khi cái tượng này đảnh lễ Thế Tôn rồi đó, thì Đức Tôn mới dùng cái năng lực mới so đầu cái tượng này nói rằng: sau này mà Như Lai nhập Niết Bàn, ông sẽ ở lại cái cõi Ta Bà này làm lợi ích cho chúng sinh. Nhờ cái tượng này mà chúng sinh hàng ngày chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, cho nên ông sẽ ghé ở lại. Thì từ đó về sau có những bức tượng Đức Phật ra đời. Là từ hồi Đức Phật là phải nói đây, chứ không phải quý thầy bày vẽ đó đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây tôi nêu cho quý vị tự thấy được rằng, mà chúng ta khi chúng ta thờ Phật có ý nghĩa gì? Chúng ta thờ Phật không phải chúng ta xin xỏ Đức Phật cái gì hết, mà chúng ta thờ Phật để chúng ta học theo cái hạnh của Phật, noi theo cái gương lành của Đức Phật, và học theo cái hạnh từ bi thị xã của Đức Phật, đúng không? Sở dĩ mà quý Phật tử thấy này, nhiều khi mình không hiểu cái tượng Phật này, nếu mà quý Phật tử mà đem về thờ, tự nhiên mình thấy nó có gì nó không có ổn. Cho nên chúng ta phải làm gì? Mời quý thầy đó. An quỷ là gì? An quỷ nó không có ý nghĩa gì hết á, mà an quỷ ở đây là có nghĩa là quý thầy đó tụng kinh, rồi sau khi tụng kinh rồi, Đức Phật khai thị cho quý Phật tử về một cái ý nghĩa tại sao quý Phật tử thỉnh kim thân Đức Phật về thờ. Sau khi mà nghe hiểu con đường thánh thái rồi đó, thì quý Phật tử thờ nó có ý nghĩa hơn. Tôi đưa ra một cái ví dụ thứ hai này. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy mỗi nước có một cái lá cờ, đúng không? Chẳng hạn như nước Việt Nam mình cũng có một cái lá cờ Tổ quốc. Nhưng mà tại sao trong lúc quý Phật tử đang đứng chào cờ thì cái lá cờ đâu có gì đâu, đúng không? Mà tại sao mình trang nghiêm, mình thu thúc cái thân tâm của mình, phải không? Đúng vậy không? Thì cái tượng Đức Phật cũng như thế. Mình thấy cái tượng Đức Phật là bằng xi măng, bằng gỗ, bằng đồng có ý nghĩa gì? Nhưng mà trong lúc quý Phật tử chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn á, mà trong kinh diễn tả lại gì? Năng lễ sở lễ tánh thanh tịnh, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiển chúng, đúng không? Ngay chỗ mà ngã năng lễ sở lễ tánh thanh tịnh á, thì tức khắc cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Trong lúc quý Phật tử lễ Phật, đảnh lễ Phật, mà thân tâm quý Phật tử thanh tịnh á, thì giữa mình và Phật là một thực tại. Quý Phật tử biết rằng mà cái lưới đế châu có đế thích không? Một cái lưới đế châu nó có một phòng ngọc,
mà trong mắt xích của lưới đế châu đó nó có 1000 viên ngọc, mà 1000 viên ngọc á thì nó biến hiện ra, chỉ cần quý Phật tử chẳng hạn như để một cái hình này thôi, mà xung quanh của quý Phật tử có 1000 miếng kiến thì có bao nhiêu miếng này, quý hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ tôi để một cái ly chính giữa, và thì xung quanh tôi sắp 1000 miếng kiến thì có bao nhiêu cái ly, ai biết bao nhiêu cái ly? Thì có 1000 cái ly, thì tinh thần của Quan Nghiêm gọi là trùng trùng diệt khởi các tư thế ngay trong lúc quý Phật tử đảnh lễ một vị Phật thôi, mà thân tâm quý Phật tử thanh tịnh thôi, thì có bao nhiêu cõi Phật đều có mặt mình trong đó hết, gọi là ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ảnh hiện chung, rất là rõ. Cho nên thờ Phật có ý nghĩa là chúng ta phải chiêm ngưỡng đức Phật, mà trong lúc chúng ta chiêm ngưỡng đó, chúng ta phải thành tâm, chúng ta tha thiết sám hối những cái tội lỗi trong quá khứ của mình và hiện tại, để mai này chúng ta ra đi được an ổn và tự tại đó. Cho nên quý Phật tử, tôi nêu ra một câu nữa, chẳng hạn như quý Phật tử bấm số điện thoại về thiền viện Túc Lâm, ví dụ thôi, chẳng hạn cái số điện thoại là 063 827 565, thì tức khắc ở thiền viện Túc Lâm người ta nghe tiếng điện thoại reo lên, bóc lên, đúng không? Còn lần này mình cũng bấm số điện thoại mà mình cái đầu óc mình nghĩ đâu á, mình bấm gì? 064 827 565, đó không đó thì cũng vậy thôi. Mình chiêm ngưỡng đức Phật với cái thân tâm mình thanh tịnh á, thì tức khắc trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử bấm đúng số 063 827 565, thì tức khắc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gì nữa, Quan Âm Bồ Tát, Quan Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, chúng điện thoại các ngài, các ngài bắt lên liền nghe, à Phật tử này sám hối cũng tốt, à, tu học cũng tốt, đúng không? Bắn chúng điện thoại. Cho nên tại sao mà có những người thì niệm danh hiệu Bồ Tát Văn Thế Âm á, thì tự nhiên được an ổn, được mà thoát khổ. Còn có những người niệm thì có, bởi vì bắn không trúng, đúng không? Bắn điện thoại không trúng là bên kia sao reo, mà phải bắn điện thoại cho trúng, phải không? Cho nên trong nhà thì gọi là đinh tại ngã, bất linh tại ngã, linh không linh giống mình đó. Cho nên thờ Phật có ý nghĩa gì? Tức có nghĩa là theo tinh thần của nhà thiền, thờ Phật là để học theo cái hạnh của Phật, noi gương lành của Đức Phật, để từ đó chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Đó là câu thứ nhất. Câu này mà quý Phật tử cảm thấy dự ý, giơ tay lên nha. Nha. Giơ tay lên hỏi tiếp. Rồi câu thứ hai, tranh thủ với gần hết giờ rồi. Con có nghe với thầy giảng ngay nơi thân năng vững mình có Phật, vậy làm thế nào để Phật hiển lộ ra? Rất là dễ, đơn giản. Tôi cởi một bữa rồi, bây giờ tôi cởi lại cho quý Phật tử coi. À, có người Phật tử mới chưa biết. Bây giờ muốn cho cái thân năng vững của mình hiển lộ Phật ra, thì tôi đưa ra cho quý Phật tử một ví dụ đơn giản. Chẳng hạn như có một người nào đó cho quý Phật tử một hòn đá, không? Cái quý Phật tử được hòn đá về nhà, thì quý Phật tử làm gì? Thôi, đem ra ép nước mình rửa chân, đúng không? Như đó là hết rồi. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, nếu đưa cái hòn đá này cho một nhà điêu khắc tài ba, thì ông làm cái gì với hòn đá này? Đố Phật tử. Thì ông nhìn hòn đá này thấy à, hòn đá này có ông Phật, rõ ràng có ông Phật. Thì sau khi mà muốn ông Phật này hiển lộ ra, thì ông ra ngoài chợ mua 5 miếng xi măng, 5 miếng thạch cao, ông về ông đắp. Thì đố Phật tử ra Phật không? Ra. Ai có ra cho lên? Ra. Ra, nhưng mà tôi nói ra kệ có đắp mà sao ra được. Mà ông muốn ông Phật này hiển lộ ra thì ông làm gì? Ông chỉ cần đẻo, đúng không? Ông đẻo bên trái một cái, ông đẻo bên phải một cái, ông đẻo góc này một cái, thì tức khắc ông Phật hiển ra, ông Phật lộ ra liền. Đẻo cái ra mà tắt hiện ra. Cho nên nhà thiền nói á, học á thì thiên, mà tu á thì bớt, bớt cái ra được. Thì cũng vậy, Đức Phật thấy trong thân năng vững của chúng sanh có Phật, mà bây giờ muốn cho Phật này hiển lộ ra, thì quý Phật tử ngồi giống như Phật đi ngồi thiền, ví dụ là ngồi thiền á, một niệm tha nó hiện khởi lên, đẻo cho nó rớt xuống cái, đúng không? Một niệm sân nó hiện lên, đẻo nó cái, Một niệm tập đó thì nó kéo nó kéo. Để một thời gian cái ông Phật hiển độ sống với ông Phật thì được, được an ổn, được tự tại. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử này, quý Phật tử có kéo không? Nói này, có. Có. Mình đừng có tự ti mà. Có. Sáng nay quý Phật tử ngồi thiền là đẻo nè. Nhưng mà nói thật luôn, quý Phật tử đừng có buồn. Tôi cũng vậy, có phải quý Phật tử. Một ngày mình đẻo 5 kg mà về nhà là đắp 20 kg, đúng không? Mình cũng đẻo, phải không? Mình cũng đẻo á, đẻo có 5 cục à. Về nhà phiền não đủ thứ chuyện hết, cái mà tách. Mình tách vô cái thân mình là chúng sanh, suốt đời là chúng sanh. Còn chư Phật, chư Tổ, một khi mà các ngài đẻo xuống một cái là xong rồi, không có còn tiếp tục nữa. Phải không? Mình cũng đẻo với ai vậy? Mà đẻo thì ít, mà tách thì nhiều. Thành ra mình thành ông gì, đúng không? Phật nó hiểu, Phật nó mất à, Phật chạy nó mất à, đúng không? Mà trong hành thiền á, nói về người xuất gia chúng tôi sao? Nhất niên á, thì Phật tại trì. Sao nữa? Nhị niên á, thì Phật ra ngoài hiên. Tam niên thì Phật đi lên mất luôn, đúng không? Nhất niên thì mới xuất gia 1 năm thì tu ngon lắm, tông quả cũng ngon lắm. Thì Phật tại trì. Mà qua năm thứ hai là Phật nó chạy ra ngoài kia rồi. Mà qua năm thứ ba cái Phật đâu mất luôn. Ông thầy trụ trì mà họ hỏi cái gì cũng làm lơ, gọi là quan tục lơ phát, đúng không? Mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói là cái người mà xuất gia thì giống như mà cô dâu mới về nhà chồng. Quý Phật tử biết cô dâu mới về nhà chồng không? Cô dâu mới về nhà chồng á thì sợ cha chồng, mẹ chồng, em chồng, chị chồng hết lãnh đạo nha. Mà năm thứ hai á bà cà chết được với tôi đó, ví dụ như đó. Phải không? Thì cái người xuất gia cũng vậy. Thì mới xuất gia thì thầy trụ trì cũng sợ, thầy phó cũng sợ, thầy thủ bổn cũng sợ, chi sự cũng sợ, cái gì cũng sợ. Mà qua năm thứ hai rồi thầy nói nặng là tôi đi á, phải không? Thầy mà nói một tiếng nữa là tôi hao nói tôi đi, giờ tôi biết đường tôi đi rồi đó. Thì nhất niên Phật lại tiền nhị niên Phật Phật ra ngoài kia, mà năm thứ ba khỏi mà thầy nói được tôi cũng đi, đúng không? Phải không? Khỏi cần thầy nói luôn là Phật đã mất rồi. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cũng đẻo, chúng ta cũng gọt, nhưng mà chúng ta đẻo thì ít mà đắt thì nhiều. Đó là câu thứ hai. Rồi câu thứ ba là Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật, thì quậy tham sân từ đâu mà có? Đố Phật tử nói giùm tôi, chắc cái này câu tôi bí rồi. Phật tử này tôi học gì hỏi chứ quá. Tham sân từ đâu mà có? Phật tử coi. Nhưng mà là Phật mà tham sân từ đâu có? Thì đây tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Một hôm thiền sư Bất Khâm đang ngồi đàm luận Phật pháp với vua Đường Tạng Tông, thì cái ông quan thừa tướng Ngũ Kiều Âm đến nói như thế này: Phật nói tất cả đều là Phật rồi, thì như vậy vô minh nè, tham sân nè, từ đâu mà có? Thì lúc này thiền sư Bất Khâm nhìn thẳng vào mặt ông quan nói: Ông là cái người cái thức ăn mày mà ông làm gì ông nói tôi, ông làm gì ông nói tôi vậy? Thì ông này là thừa tướng mà, ông đỏ mặt lên, tức ông đỏ mặt lên luôn luôn như này. Thì ngài nói đó, tham sân từ đó mà có, hiểu không? Quý ông tự hiểu không? Bây giờ tôi hỏi tham sân đâu, từ đâu không có? Hỏi quý ông tự từ đâu không có? Ngay trong giờ phút đó mà mình định tĩnh thì có Phật, mà ngay trong đó mình bất giác, mình chạy theo duyên thì Phật từ đó mà ra. Cũng giống như mà một hôm có ông cư sĩ đó, ông đến hỏi thiền sư Bàn Khơi đó: Bạch hòa thượng, con hay sâu lắm, xin hòa thượng chỉ dạy cho con cái. Thì thiền sư nó bây giờ đem ra tôi chỉ cho, đem ra sản thuốc ta chữa đi. Bây giờ quý Phật tử hỏi nè, ngay trong giờ phút thực tại này nè, quý Phật tử ngồi đây nghe pháp, ai có sâu không, ai có tham không, đưa ra tôi chữa cho. Nói thiệt ra chỗ đem thuốc từ miền Nam ra nè, ai có tham mà ai có sâu tôi chữa được cho, sản thuốc tôi cho uống mà hết rồi, đem ra. Giờ này nó có, giờ này nó vui quá sao có, mà giờ này nghe pháp ai mà xong? Thì anh cư sĩ nói: Bạch thầy, giờ này thì nó có, bây giờ thầy mà kêu con đem ra giờ này nó có. Thì ông thầy mới nói: thì như vậy là chừng nào có? Thì ông cư sĩ nói: Bạch thầy, mà chừng nào con về nhà đó, con vừa mới bước vào cửa, cái mụ vợ con nói á, ăn gì nó đi đâu, thì đó đó cái sầm nó nổi lên á. Thì thiền sư nói là ngay trong lúc mà cái mụ vợ mà nói như thế nha, ông lấy cái xăng này ông chạy đến đây ta chỉ giùm cho, ta chỉ một cái là tắt liền. Thì ông cư sĩ nói thiệt với thầy á, chạy tới cổng chùa của thầy tưởng nó mất hết à, phải không? Cái hạn giờ sáng nay của Phật tử là bực mình lắm, phiền não lắm, chịu nói. Nhưng mà đó chục phút rồi tự nhiên thấy mặt thầy trụ trì cười cái quên hết, phải không? Đúng gì không? Mình đang phiền não con mình, vợ mình, chồng mình, phiền não đúng chuyện hết. Nhưng mà vào nhà khách rồi thấy thầy trụ trì ông cười cái cổ, xong đâu cũng thấy, phiền não cũng thấy luôn. Thì lúc này á, thiền sư bạn hơi nói thì như vậy cái sân này không phải là của ông, từ đâu nó đến chứ phải của ông. Cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi. Ngày tức khắc ông đốn ngộ luôn, thiệt, cha mẹ mình sanh ra chỉ có tâm Phật mà thôi, đúng không? Mà ngay lúc đó mình khéo mình hiểu được á, thì mình mà theo duyên, mình là theo niệm, thì tức khắc mình bị tham, bị sanh không nổi lên. Đó là câu thứ ba. Thì câu thứ bốn này á, thì tôi thấy hiện bây giờ Phật tử hỏi á, thì tâm đắc thì tôi cũng có tâm đắc gì, nhưng mà có một điều duy nhất á, lúc mà tôi ở miền Nam tôi giảng dạy đó, thì tôi có nghe đồn là ở Sùng Phúc Phật tử đi học Phật pháp đông lắm, ha. Tôi nghe Phật pháp chăm chút tôi tin, tôi nói thôi tôi đi thử một chuyến thử, ha. Kỳ này tôi đi hơn lâu là có lý do. Thì quá trình tôi giảng xuống một tuần lễ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, thì tôi nhìn xuống đại chúng tôi thấy đúng là nghe rất là chăm chú, nghe học hiểu để mà tu tập chuyển hóa. Thì tôi thấy cái tinh thần mà Phật pháp ở miền Bắc là hiện bây giờ nó ngang mai kia thì tôi biết đang phát triển rất là tốt. Mà cái tinh thần này là quý Phật tử phải nói là nó thật luôn, là cái gốc mà thiền thái tức là yên tử là cái gốc ở đâu? Ở miền Bắc chứ không phải ở miền Nam. Ở miền Nam là sao này, nói thật luôn là Phật giáo là nó phát xuất từ ở miền Bắc. Thì bây giờ là đâu có biết xa xưa gì, quý Phật tử là con, là cháu, là dòng họ gì của sơ tổ Trúc Lâm, bà con quý thuộc. Cái bây giờ mình nhớ là cái mình tu, thành ra quý tử là phát triển là đúng rồi, đúng không? Biết đâu là quý Phật tử dưới này là quân, là đứng, là cái gì đó, là người hầu của sơ tổ, bây giờ nhớ là tu. Tu thì tự nhiên nói với thiền của mình nó dễ dàng kìa. Ai nói thiền khó, ví dụ vậy, nếu mà quý Phật tử là người mà đã có nhân duyên với sơ tổ Trúc Lâm rồi đó, thì quý Phật tử khẳng định một câu, ai nói thiền mà khó cho tôi nữa, tôi ngồi một cái tôi cọt và xong ông Phật hiển lên, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tôi có nhân, có duyên với sơ tổ Trúc Lâm, bây giờ gặp lại thiền khác Trúc Lâm yên tử, dở như ăn ớt, dở không? Dở quá, thôi chúng ta nghỉ luôn ha, thôi nghỉ luôn. Quý Phật tử cũng hết giờ. Bữa nay tôi nói quá lố nha, quá lố 10 phút. Là quý Phật tử chắp tay hồi hướng nha.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch thầy giáo sọ sư. Trong thời gian vừa qua thì thủ chân lành ra miền Bắc chúng con để ban hộ cho các Phật tử miền Bắc chúng con nhiều thời gian. Chúng con vô cùng tri ân công đức của thầy. Chúng con đại diện cho một số Phật tử miền Bắc không biết lấy gì cảm ơn được thầy. Chúng con cũng có một chút tình tài xin cúng dường thầy, xin thầy hoan hỷ thọ nhận chúng con được ân trên công đức nam Phật.
Thì nếu mà quý Phật tử đủ duyên thì tôi đi một tuần lễ ở Thiền viện Giác Tâm một tuần, lên Tây Thiên một tuần, thì tôi còn thiếu nợ với đây một tuần nữa. Thì nếu một tử đủ duyên thì nghe thứ ba, thứ tư tiếp tục nữa, thứ năm, thứ bảy, tức là còn sót lại tuần cuối là chúng tôi tạm biệt với Phật tử đủ nhân đủ duyên gặp tiếp.
Được
bệnh lễ cúng thầy đang ban. Được rồi, được rồi, cô xá được. Nói với cô an tâm giờ sáng còn một mớ sách ở trong cái nãy phát luôn. Quý Phật tử chắp tay hồi hướng dùng
chung thanh qua biên thời huyền độ phiền não. Oh,
Sau bóp rồi chúng ta nghỉ.